Xin chào các bạn, hôm nay là ngày 4 tây tháng 6 năm 2023. Bài thư ngữ tuần này có tựa đề là Chân tâm. Chân tâm tự giác thông hành triển, góp ý dựng xây một mối hiền. Đạo đức giúp hồn không lụng bại, từ tâm phát triển tự nhiên hiền. Lương Sĩ Hằng.
La conscience véritable. Quand notre conscience véritable s'éveille à la connaissance, nous pénétrons la pratique et nous nous développons. Nous apportons notre contribution pour construire une source de sagesse. Les vertus morales aident à notre âme à ne pas s'enfoncer dans la défaite. Quand notre cœur de bonté se développe, nous devenons spontanément gentils.
Rồi, chân tâm là gì? Cái này mình cũng có học rồi đó. Bây giờ mình ôn lại coi mình còn nhớ được cái gì về chân tâm. Le cœur véritable, on a déjà étudié ce sujet. Qu'est-ce qui reste dans votre mémoire? Chân tâm là gì?
Chân tâm là cái trung tâm bộ đầu của chúng ta.
Trung tâm bộ đầu của mình cũng là chân tâm. Nói tiếng Tây luôn đi.
Le cœur véritable pour les pratiquants bouddhistes c'est au niveau du centre de la tête.
Ouais, c'est là où il se trouve. C'est ça, c'est la situation, la position du cœur véritable. C'est au sommet de la tête. Ça, c'est une des explications. Còn gì nữa không? Nếu mà nói về cái vị trí á, nó còn có thể nằm ở đâu nữa? Si on parle de la position, où est-ce qu'il peut encore se positionner?
Thì nó nằm trên đỉnh đầu ba tấc nữa, sáng suốt.
Khi nào mà nó mới nằm trên đỉnh đầu ba tấc sáng suốt? Donc notre position c'est 30 cm au sommet de la, au-dessus de, du sommet de la tête. Mais quand est-ce qu'il se positionnait à 30 cm au-dessus? Khi nào mà nó nằm ba tấc trên đỉnh đầu?
Khi nào nó xuất ra được thì nó nằm bên trên ba tấc.
Khi nào phải ra được thì mới nằm ở trên đó, còn mình còn giam ở trong này là đỉnh đầu là quá cao rồi. Si on arrive à quitter le corps par l'âme, il peut se positionner 30 cm au sommet de la tête. Sinon, ça reste déjà au sommet de la tête, c'est déjà pas mal. On a fini de parler de la position. Maintenant, qu'est-ce que c'est le cœur véritable? Chân tâm là cái gì? Nó khác với cái gì?
Nếu mà chân tâm thì nó lo tu học thôi.
Trong người mình nó có chân tâm thì nó có cái gì nữa?
Phàm tâm
với chân tâm. Donc il existe le cœur profane et le cœur véritable. Quelles sont les différences? Cái sự khác biệt nó chỗ nào?
Phàm tâm tranh chấp, tout ce qui est conflit avec des problèmes terrestres, on peut avoir l'autorité, tu sais, la renommée, l'argent.
Tiền tình, danh lợi. Cái gì nữa? Có gì khác nữa không?
Khác là nặng trược.
Còn chân tâm thì nó làm sao?
Than nhẹ, làm cái gì cũng cho người ta vui, không có làm cho người ta buồn cái gì đó. giúp người ta tu học cũng phải có chân tâm. Mais le cœur véritable c'est un cœur sincère, c'est-à-dire on peut aider les gens dans la voie spirituelle et tout ce qui est léger. Ça crée pas de conflit, c'est différent du cœur profane.
Rồi, bây giờ để mình nghe băng nha.
Oui.
On va écouter les enseignements de maître.
Bây giờ qua về phần tâm, thưa thầy, có phàm tâm và chương tâm. Về phàm tâm nằm ở đâu và chương tâm nằm ở đâu?
Phàm tâm là muốn tham dục, muốn được, muốn có mà không biết cái có từ đâu đến. Phàm tâm là chỉ có muốn thôi, tham muốn. Còn cái chân tâm là hóa giải, thăng hoa thanh nhẹ. Chân tâm như bây giờ chúng ta đang nói đạo pháp thì mọi người hướng về cái chân tâm hóa giải thanh nhẹ, ngồi đó rút thấy khỏe nhẹ, nghe qua âm thanh không thấy bận rộn nữa.
Donc la différence, c'est le cœur profane, c'est ça représente tout ce que, tous les désirs, toutes sortes de désirs. On veut toutes sortes de choses sans comprendre l'existence de ces choses-là. Alors que le cœur véritable, il transforme et dissipe tous les problèmes. Et il s'élève spirituellement vers le pur et le léger. Ça, c'est déjà les différences dans ce clip. On écoute la suite.
Thế nào là phàm tâm hay là chân tâm của người đối diện?
Phàm tâm cũng vậy, nãy giờ cũng nói chuyện đại không, nói chuyện thị phi, nói chuyện ông A, ông B, nói chuyện tư bệnh về chắc chết thế này kia kia nọ, nói chuyện tùm lum mà không có một ngày mà không ra cái việc gì hết. Trời, chuyện phàm tâm, chuyện phi, chuyện ông A, ông B cũng đem về nói mà chuyện mình không khai thác. Còn chân tâm không có, chỉ nghe và hành và niệm tập và tìm cái gì để ban ơn cho đối phương, tìm cái gì để giúp đỡ cho đối phương. Chứ không có nói là đi mét như này chứ mà không có gì đó. Làm sao giúp đỡ cho đối phương, phục vụ đối phương, đó là chân tâm.
Bon, ici Maître a dit que le cœur profane, c'est, il parle que du commérage. Il parle des affaires de Monsieur A, Monsieur B, mais il ne parle pas de ses propres affaires parce qu'il n'a pas exploité, il s'est pas exploité lui-même. Hein? C'est pour ça qu'il parle que les affaires des autres, du commérage. Alors que le cœur véritable, il écoute, il pratique, il invoque les six mots. Et il cherche les moyens pour aider la personne en face et à servir la personne en face. Giờ, giữa cái phàm tâm và cái chân tâm nó có hai cái định nghĩa rồi đó. On a déjà vu les deux définitions du cœur profane et du cœur véritable.
Cho nên chúng ta phải ý thức rằng chân tâm là quan trọng. Một người, mỗi người đều có cái chân tâm. Cái chân tâm là tha thứ và thương yêu. Cho nên ngày hôm nay quý vị xuống thế gian đây để làm gì? Ông trời đã dạy quý vị có vợ có chồng, học cái tha thứ và thương yêu. Con tôi nó hổn với tôi nhưng mà tôi vẫn tha thứ. Vì tại sao tôi ở trong cái vị trí học từ bi và thực hiện từ bi? Tôi là người mẹ hiền trong gia đình, con tôi vô lễ với tôi nhưng mà tôi vẫn tha thứ. Để chi? Tôi mong rằng một ngày nào đó nó có vợ có con, nó mới biết thương tôi. Thì nó phải qua những khoa học đó, nó mới thấm thía, nó mới hiểu rằng cha nó thương nó, mẹ nó thương nó. Mẹ nhịn nhục nó chứ không phải nếu mà mẹ gì mẹ ghét nó thì lúc nó ra đời nó bóp mũi chết rồi, đâu có để nó tới ngày nay. Cho nên chúng ta xuống đây là học hỏi tha thứ và thương yêu. Cho nên quý vị ở trong gia đình tuy rằng nó lục đục, gia đình nào cũng lục đục hết. Để chi? Để tiến về gì? Tiến về chân tâm tha thứ và thương yêu. Không có gia đình nào yên hết. Không có gia đình nào yên, gia đình nào cũng lục đục hết. Vì chưa biết vị trí của chính mình.
Donc, ici, Maître a défini que le cœur véritable, c'est le pardon et l'amour. Dans toutes les familles, il y a toujours des problèmes, mais finalement, c'est pour qu'on s'oriente vers le cœur véritable, c'est-à-dire le pardon et l'amour. Ça, c'est le cœur véritable et Dieu nous enseigne à travers tous les problèmes dans le foyer, c'est pour qu'on s'oriente vers le cœur véritable, c'est-à-dire le pardon et l'amour.
Làm sao biết được mình thế nào là phàm tâm hay là chân tâm? Lạy thầy chỉ vậy.
Cái phàm tâm là tranh chấp, sân si là phàm tâm. Còn chân tâm là luôn luôn hòa ái tương thân tự lợi. Cho nên con người có phạm có chết. Sau khi mình dẫn một người nào rồi, cái chân tâm nó nói đừng có quá hổ thẹn, đừng có quá vô lễ với người. Có ăn, có ngủ là chân tâm nhắc mình. À, còn lúc mà phàm tâm nó bất chấp, nói cái đó, hơn cái đó, thắng một cái đó, đó là phàm tâm. Thấy rõ chưa? Còn chân tâm nó nhắc nhở. Chân tâm nhiều khi làm bậy, nó nhắc nhở đau đớn vô cùng. Ngủ không được. Ăn không yên. Thấy cậu nổi đầy mà. Làm sao có cơ hội vì dẹp cái tự ái. Tại sao mình tranh chấp vì tự ái? Mà tự ái nó che rồi. Bây giờ mình làm sao dẹp tự ái? Nhục mình quỳ xuống mình xin lỗi. Thì nó hết. Nó không có luật gì cả. Mới thấy cái chân, cái phạt. Cho nên người học chữ nho, người Trung Hoa luôn luôn như là luôn luôn phải nghĩ ba lần. Có mở miệng nên nói không? Có hại không? Có lợi gì không? Phải nghĩ ba lần rồi mới nói thì nó không có sai. Nhớ sai hơn. Còn cứ giận mà nói ra nó lộn xộn rồi ăn năn hối cải. Cho nên một người mà hiểu được cái sai của mình nên sớm sám hối ăn năn để dẹp cái tự ái mau hơn.
Donc, ici, Maître a dit que le cœur profane, c'est les conflits, la colère, la stupidité. Et le cœur véritable, c'est l'harmonie, l'amour, l'entraide et l'ouverture. Donc, quand on est en colère, ça veut dire l'amour propre s'érige. Et on dit n'importe quoi, ça veut dire on ne fait plus attention. On déverse sa colère, ça veut dire son énergie impure. Et c'est après qu'on revient au cœur véritable, le cœur véritable a du remords. Il dit pourquoi on s'est mis en colère comme ça, pourquoi on a dit des choses qui ne sont pas correctes. On se repentit. Ça, c'est le cœur véritable. C'est pour ça les Chinois, ils ont dit qu'avant de parler, il faut poser les trois questions. Qu'est-ce que c'est nécessaire de parler? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est nuisible avant de parler? Comme ça, on limite les erreurs. Mais le problème, c'est que les entités, s'ils prennent le pouvoir, ils ont l'habitude de prendre le pouvoir, ils n'attendent pas l'ordre de l'âme. Dès qu'il y a un problème, ils se manifestent tout de suite. Ils écartent l'âme et ils disent « laisse-moi régler ce problème ». Et quand les entités règlent les problèmes, qu'est-ce qu'ils ont comme arme? C'est pas dans ce clip, hein, mais ailleurs que j'ai écouté. Ils vont utiliser leur énergie impure pour combattre. C'est pour ça que ça cause beaucoup de dégâts pour nous-mêmes d'abord, et pour les autres aussi, parce qu'ils crachent que des énergies impures. Có trong một cái cuộn băng khác thầy cũng có giảng, khi mà phần hồn mà nó yếu á, thì lục căn lục trần nó lên nó làm chủ, nghĩa là có chuyện gì á, là nó nhảy ra, nó phản ứng liền, nó không có chờ cái lệnh của phần hồn. Mà lục căn lục trần á, khi mà nó phản ứng á, là nó dùng cái gì để nó chiến đấu, cái vũ khí của nó là cái gì, là cái trược khí. Nó dùng cái trược khí để nó phấn đấu. Mà khi nó dùng cái trược khí để phấn đấu á, là trước hết là mình hại mình trước rồi. Tại mình phóng ra cái tà khí mà. Là mình hại mình làm cho cái tà khí nó nổi dậy á, là mình hại mình ở bên trong trước rồi. Rồi mình hại cho cái người đối diện của mình nữa. Tại mình phát ra toàn là tà khí không. Thành ra nó nguy hiểm ở chỗ đó. Thành ra khó mà luyện nó. Mà suy nghĩ ba lần như vậy là phải bắt nó niệm Phật dữ lắm. Et pour pouvoir les éduquer à poser ces trois questions, il faut les éduquer à invoquer les six mots, à fermer la bouche, tourner la langue pour ne pas réagir tout de suite. Sinon, c'est eux, ils prennent toujours le dessus et après, on a du remords. Sau đó mình hối hận là tại vì tự ái, cái tự ái của mình. Lục căn trần nó hay bảo vệ cái tự ái của nó, thành ra nó phát ra những, nó dùng cái vũ khí của nó là tà khí thôi, chứ không có gì khác hơn.
Hồi nãy thầy nói là anh bảo là lúc mình giận lên là mình phải suy nghĩ ba lần mình mới nói, hay là
không phải lúc mình giận là trễ rồi. Thường lúc mình giận là mình lục căn lục trần nó nhảy ra nó nói bậy nó bạ rồi. Còn mình trên nguyên tắc á, mình phải luyện. Trước khi mình muốn nói cái gì á, mình phải tập. Trong lúc mà mình không có giận thì dễ hơn. Thấy không? Trong lúc mà mình không có giận á, thì lúc đó mình có thì giờ suy nghĩ ba lần, chứ lúc giận là trễ rồi. Mình phải luyện nó trước. Donc la question c'est quand est-ce on les éduque à poser les trois questions? Je dis pas pendant les moments de colère. Pendant les moments de colère, c'est les entités qui prennent le dessus. Mais en temps normal, pour dire quelque chose, il faut apprendre à poser ces trois questions. C'est en temps normal, hein, parce que pendant les crises de colère, on ne se contrôle plus. C'est les entités qui prennent le dessus. Lúc đó, lúc mà mình giận lên là lục căn lục trần á, giận là mình mất tự chủ rồi. Parce que quand on se met en colère, c'est on a déjà perdu le contrôle. Ce sont les entités qui ont déjà pris le pouvoir. Khi mà mình giận á, là lục căn lục trần nó đã nắm quyền rồi. Chứ nếu mà phần hồn nắm quyền nó đâu có giận. Si l'âme est toujours maître de la situation, il n'y a pas de colère. Hiểu không? Khi mình giận là mình tiêu rồi đó. Rớt rồi đó. Rớt đài rồi đó. Cái đó là cái phàm.
Lúc đó.
Phàm tánh.
Lúc đó là không. Nghĩa là lúc đó không nghĩ được ba lần mà nói nó giận.
Sao nghĩ được lúc đó là nó nổi tùm lum chứ ở đó mà nghĩ ba lần. Lúc đó nó phóng tà khí ra liên tục chứ ở đó mà nó nghĩ ba lần. Hiểu không?
À,
ra lúc mà muốn nghĩ ba lần là lúc bình thường à. Muốn nói gì á thì tập cho nó suy nghĩ ba lần. Chứ mà lúc mà mình để cho nó giận á là mình mất tự chủ rồi. Mình không có điều khiển được tụi nó nữa. Nó mới sanh ra cái giận. Hiểu không? Như giận là tiêu rồi. Lúc đó chỉ tự ái nói bậy nói bạ thôi. Nói cho đã cái miệng đi là tính sao?
Cho nên chúng ta càng ngày càng tu càng hiểu được. Khi mà hiểu được cái nguyên lý của điển là các bạn mới thấm thía về đạo. Biết được trung tâm điển quang bộ đầu chúng ta là cái chân tâm, là cái tên, cái tim, cái tâm thật, cái tâm không có xảo trá được. Cái tâm công khai giữa trời Phật thì không có xảo trá được. Mà cái tâm núp lén ở trong cái cơ thể tiểu thiên địa này là toàn là xảo trá, không có thật. Chính bạn gạt bạn đó mà. Mỗi người bây giờ cũng mấy chục tuổi rồi, rồi mình thấy mình gạt mình nhiều quá. Đường nào mình cũng la hay hết mà không chịu tự tu. Mà ngày nay chúng ta thấy rằng ta dở ta mới bằng lòng tự tu. Mà khi tự tu rồi chúng ta mới thấy rằng ô tôi đã gạt tôi một đoạn đường rất dài. Rất uổng. Tại sao tôi gặp cái pháp lý này nó trễ quá. Bây giờ tôi mới thấy rằng tôi trễ thật trễ.
Donc, le cœur véritable, c'est le cœur qui est ouvert au ciel et à la terre, c'est-à-dire qu'il ne peut pas, il peut rien cacher, l'exposer tel quel. Donc, il ne peut pas être fourbe. Quand on monte au sommet de la tête avec notre cœur véritable, on est exposé tel quel à Dieu. Donc, on ne peut rien cacher. Mais quand on se réfugie dans le cœur profane, on cache ses erreurs, ses défauts. Et comme ça, on se trompe. On trompe soi-même. Mais quand on arrive à monter au sommet de la tête, on est ouvert et exposé. On ne peut plus rien cacher. On est devenu obligé d'être sincère. Khi mà mình lên tới trung tâm bồ đầu là cái tâm mình nó công khai, không có xảo trá được. Puis si on est dans le cœur profane, on trompe soi-même. Khi mà mình ở phàm tâm thì mình tự lường gạt lấy mình. Mình để cho lục căn lục trần nó hướng mình đi những cái đường sai trái mà mình không biết. On laisse les entités nous emmener dans les anciennes, dans les voies erronées, mais par habitude. Có nhiều cái mình làm quen rồi đó. Mình cứ theo cái quán tính đó là mình để cho lục căn trần nó hướng dẫn mình đi, mình tiếp tục. Mình đi theo con đường đó thôi, chứ mình không có hỏi, tự hỏi là cái đó nó lợi, nó hại chỗ nào. Mà mình cũng không thấy cái lợi hại của nó nữa. Mình đi, cứ đi theo cái tập quán của mình thôi. On suit ses mauvaises habitudes sans se poser des questions. Est-ce que c'est le bon chemin? Ou il y a un autre chemin qui est meilleur? On laisse les entités nous emporter. C'est... On est dans l'ignorance sans le savoir. Mình đi trong cái sự tâm tối mà mình không thấy. Mình cứ tiếp tục đi theo con đường đó. Et on continue à suivre cette voie sans se poser vraiment des questions. Sans se remettre en cause.
Vừa nãy thầy giảng cái tâm phong khai là không thật. Còn cái tâm mà núp lén là núp lén gì? Núp lén là tâm trẻ.
Núp lén là xảo trá. Núp lén là xảo trá. Là mình gạt mình á, mình che giấu những cái sai lầm của mình.
À, xảo trá của mình á.
À, mình che giấu những cái sai lầm của mình. Mình biết cái chuyện nó không tốt mà mình sẽ biện hộ cho nó tốt. Biết cái chuyện nó làm không tốt, nhưng mà vì mình lục căn lục trần nó muốn mình hướng đi theo cái đó để thỏa mãn những cái yêu cầu của nó, thì tự nhiên nó sẽ tìm những cái lý do để nó biện hộ cho cái chuyện làm của nó là đúng. Là mình gạt mình đó. Lục căn lục trần thì nó thích hướng ngoại. Mà nếu mà mình nó mà nghe theo phần hồn á, là phần hồn đâu có cho nó hướng ngoại. Bây giờ nó muốn hướng ngoại thì nó phải xảo trá chứ. Nó phải tìm những cái lý do để nó gạt phần hồn. Cái này có lợi chỗ kia. Thì nó sẽ tìm cách để thỏa mãn những cái nhu cầu của nó. Donc pour satisfaire leurs besoins, les entités nous trompent. Ils vont chercher toutes sortes de raisons pour plaider leur cause, leur désir. Ils disent ça, c'est bien. Ils vont chercher plein de prétextes pour que l'âme laisse les entités continuer dans leurs erreurs. C'est ça le risque, parce qu'on manque de lucidité. Tại vì mình không có đủ sáng suốt, thì lục căn nó sẽ lôi cuốn mình. Đi theo cái chiều hướng rồi đó, giờ mình quen đi rồi, tụi nó quen rồi. Nó không thể nào bỏ được.
Phàm tâm trong tim, chân tâm là điển tâm. Người tu vô vi thấy bộ đầu rút, khi mà tôi cất tiếng người nào nhẹ là họ nhắm mắt hết, cái luồng điển nó rút lên. Nha. Trên ba tấc sáng, lúc đó mình kêu chân tâm. Thì việc gì rắc rối mình cũng đem về chân tâm xử xét, thì công chuyện nó sẽ minh chánh hơn. Còn người phàm mà nói tâm trên ba tấc trên đầu, họ không chịu, không tin đâu. Con tim mà
Tim là tâm mà, không có hiểu. Thành ra họ phát nguyện này, phát nguyện kia, phát nguyện nọ, họ hứa này, hứa kia, hứa nọ rồi chối bỏ. Người thấp tín là vậy, là không hiểu được vị trí của chính mình, thành thấp tín.
Donc le cœur profane là maître dit, il réside à 30 cm au-dessus du sommet de notre tête. Là c'est, et il s'illumine. Donc c'est déjà un niveau supérieur. Niveau du Bouddha qui a déjà l'aura, que ça s'illumine 30 cm au sommet de la tête, c'est le niveau du Bouddha. Cái đó là trình độ ông Phật đó, nó mới ba tấc trên đỉnh đầu mà nó phát sáng.
Kính thưa thầy, tâm là gì và cách nào để an tâm?
Tâm là trung tâm bộ đầu của mình, có luồng điện rút, đó là chân tâm. Cho mỗi mỗi mình nghĩ sai về dục, về tham, mà mình hướng về đó, nó giải liền. Lúc đó mình thấy ánh sáng quân bình là chân tâm của chư Phật. Nếu mà chúng ta không có thanh tịnh, không nhận được cái diệu thanh của đại vị bằng kiến thức, trí óc chúng ta minh mẫn và dũng cảm không sợ sợ, thì chúng ta đã mở rộng nhận cái sự siêu diệu bên trên ban kiến hằng giờ hạnh phúc, thì chúng ta an tâm không sợ sợ nữa.
Donc, si on s'oriente vers le sommet de la tête, on est éclairé et on peut capter la lumière et les énergies des Bouddhas. Et à ce moment-là, on n'a plus de crainte, on n'a plus de peur.
Cái tu này cũng vậy. Ban đầu vô tu, thấy nó thâm suốt, sau nó ẹ. Đó là thứ thấp. Tôi bây giờ ban đầu tôi mới bước vô tu thấy thanh nhẹ, sao bây giờ nó khó như vậy? À, bước vào trong thì nó phải khó, mà trong cái khó đó là cái thử thách, mà thử thách của chúng ta bước qua được thử thách thì chúng ta làm gì? Thật sự đi về với chân tâm. Con người không có về được với chân tâm làm sao tu? Khi mà về tới chân tâm thì nó đầy dũng, bị trí dũng đầy đủ. Trở về với chân tâm bị trí dũng đầy đủ, nó không có sợ bất cứ một thử thách nào. Nó chỉ sợ nó lười biếng và không chịu nghiên cứu phát triển tâm thức nó để đi tới mà thôi. Mất mầm móng thanh tịnh, thiếu tình tha thứ và thương yêu, thì nó kẹt mà thôi.
Donc ici maître a expliqué que au début quand on pratique tout est simple, mais plus on rentre à l'intérieur, plus c'est compliqué, c'est difficile parce qu'il y a des épreuves. Et qu'on s'oriente, si on ne revient pas à notre cœur véritable, on ne peut pas mener la vie de perfectionnement. Pourquoi? Parce que si on ne revient pas à notre cœur véritable, on va manquer de compassion, de lucidité et de courage. Et sans ces trois choses, on ne peut pas avancer sur la voie de perfectionnement spirituel, parce que la voie de perfectionnement spirituel est semée d'embûches, d'épreuves, de difficultés. Et si on n'a pas ces trois qualités, on ne peut pas continuer sur la voie de retour. On ne peut pas mener la vie de perfectionnement. Donc tout à l'heure, on a distingué entre le cœur profane et le cœur spirituel. Maintenant, l'action, c'est de retourner au cœur véritable. L'action qu'on doit mener, c'est retourner au cœur véritable. Et si on ne revient pas à notre cœur véritable, on ne peut pas mener de la vie de perfectionnement. D'ailleurs, mình nói là mình phân ra giữa cái chân tâm và phàm tâm, không? Mà bây giờ mình bắt đầu mình vô cái hành á, là mình phải trở về chân tâm. Cái con đường đi của mình đó là phải trở về chân tâm. Mà nếu mà mình không có trở về chân tâm á, thì mình không có tu được. Là tại vì ở chân tâm mình mới có đầy đủ bi trí dũng. Mà mình không có đầy đủ bi trí dũng á, thì trên đường trở về á, thì con rất là chông gai nhiều thử thách. Mà mình không có đủ bi trí dũng á, thì không thể nào mình tiến về con đường tu được hết. Cho nên thầy mới nói là không trở về chân tâm là không có tu được là vậy. Thành ra mình phải trở về chân tâm. Bây giờ mình đang trên con đường được tu là tu để trở về với cái chân tâm.
Bé cũng là một cụ già, tham dục ăn chơi, quên mất cái đó. Bây giờ bé bị đường gạt quá nhiều, bé bị cầm trở về, cho nên thân sự khối học của bé, bé bị xuất phát ra đi được. Bé mừng, bé muốn nói cho tất cả mọi người có đau, con người phải quên cái chuyện đó. Trung tâm bộ đầu là chân tâm thăng hoa, đi về khỏi thân tình. Đẹp đẽ vô cùng,
Ai, dans cette cassette, maître a dit que lui, quand il était profane, il aime bien s'amuser, manger, s'amuser, comme tous les profanes qui sont emmenés par les entités, ils aiment ça. Ils aiment bien tout ce qui est extérieur, tout ce qui amène la joie extérieure. C'est pas la joie dans la sérénité. Mais la joie extérieure, hein? Tout ce qui est provisoire à l'extérieur, les entités, ils aiment ça. Ils aiment les fêtes, tout ça, les manger, s'amuser, tout ça, tout le monde aime. Mais c'est normal, c'est l'extérieur. Ce n'est pas la joie intérieure. Et maintenant, il s'éveillait spirituellement. Et il revient à l'intérieur, ça veut dire il revient au sommet de la tête. C'est, il revient vers sa sérénité. Et c'est là qu'il va pouvoir capter la lumière d'énergie du monde en haut. Nghe không? Thầy nói là trước khi thầy cũng ăn chơi, thì lục cao lục trần thì nó thích ăn chơi, nó thích cái vui. Nhưng mà cái vui đó là cái vui tạm bỡ bên ngoài, không phải cái vui ở bên trong. Thì lục đằng trần nó thích cái đó lắm, thì nó sẽ hướng mình đi cái đó. Thì trước khi thầy cũng là người thích ăn chơi lúc mà chưa tu, nhưng mà khi thích tâm rồi á, thì quay trở về với cái trung tâm bồ đầu của mình, trở về với cái sự thanh tịnh của mình, thấy cái sự thanh tịnh là cần thiết. Thì quand il revient au cœur véritable, il voit que la sérénité est primordiale. C'est ça qui est essentiel, c'est pas la joie extérieure.
Lâu lâu luôn đến chuyện gì của đạo mới sẽ trở về, nó có tâm rồi nó mới trở về đến chân tâm. Lúc đó chân tâm rồi nó không phải niệm nam mô A Di Đà Phật, định nhớ nam mô A Di Đà Phật, nhìn đâu nó cũng thấy trong nguyên lý nam mô A Di Đà Phật.
Donc quand on revient à, vraiment quand on arrive à revenir à notre cœur véritable, on voit que partout, c'est le principe originel de Simon Amoyilfa. Mais là, c'est quand on arrive à retourner complètement. Là, on n'y est pas encore. Mais c'est l'invocation qui va nous aider aussi à revenir à notre cœur véritable.
Đó, cho nên người tu vô vi, tại sao họ phải tham thiền? Tham thiền để làm gì? Lập lại trật tự của chân tâm. Mà khi hướng về chân tâm rồi, họ mới chiến thắng. Trật chỉ chân tâm chiến thắng, thấy cái tánh hư tật xấu của họ sửa. Càng sửa càng tốt. Càng sửa càng mở. Càng sửa càng thanh nhẹ. Càng thanh nhẹ càng chứa đựng được thanh quang. Thì đi đến đâu chỉ đem lại sự bằng an cho mọi nơi mọi người.
Donc si, quand on revient, quand on arrive à revenir à notre cœur véritable, à ce moment-là, on devient lucide et on voit clairement ses mauvais caractères pour les corriger. Et c'est grâce à ça qu'on peut, une fois qu'on a corrigé toutes ses erreurs, on va devenir un Bouddha, serein. On n'a plus de défauts. Mais pour avoir cela, il faut pouvoir revenir au cœur véritable, pour avoir cette lucidité, pour voir ces mauvais caractères. Thành ra trực chỉ chân tâm là mình đi phải đi thẳng về chân tâm, kêu là trực chỉ chân tâm. Kiến tánh là mình thấy rõ hết cái tánh hư tật xấu của mình để mình sửa. Thì lúc đó mình mới thành Phật, mình trở nên trọn lành. Trọn lành mới là một vị Phật. Trọn lành thanh nhẹ, mình thấy hết mình sửa. Còn bây giờ mình thiếu tâm tối, mình thiếu sự sáng suốt, mình tâm tối, mình không thấy được cái tánh của mình. Mình không có thấy hết cái tánh hư tật xấu của mình. Thành ra mình không có sửa được. Thành ra mình không có trọn lành được. Cho nên con đường tu á, là phải trực chỉ chân tâm, là phải đi thẳng về cái chân tâm của mình, là phải trở về cái trung tâm bồ đầu của mình á. Là phải niệm Phật nhiều, phải lo tu thiền để dọn cái chân tâm của mình. C'est grâce à la méditation va préparer notre cœur véritable. Nous sommes, on va débloquer le sommet de notre tête pour pouvoir revenir à cet endroit-là. Thành ra mình phải tu thiền để mình dọn cái chân tâm của mình, để mình trở về đó. Trực chỉ là đi thẳng, không có để mất thời gian, kêu là trực chỉ. Mình đi thẳng về cái chân tâm của mình đó, thì lúc đó mình mới đầy đủ cái sáng suốt, mình thấy rõ cái tánh của mình mới sửa hết được. Mình mới sửa hết những cái tội của mình đó, tại vì mình là tội hồn chưa hoàn tất mà. Mình tới đó mình mới sửa được hết. Sửa được hết đó, thì lúc đó mình mới trở nên trọn lành mới là một vị Phật. Et quand on arrive à corriger toutes ces erreurs, on arrive à voir avec notre lucidité, on devient en parfaite sainteté, on devient le Bouddha. Parce qu'on n'a plus de défauts, on a déjà corrigé toutes ces erreurs, ces mauvaises habitudes et ces mauvais caractères. Et comment on peut voir si on est revenu au cœur véritable? Làm sao mình biết mình đã trở về được với chân tâm?
Con vừa nghe thầy giảng chân tâm của mình ở trên đỉnh đầu ba tấc. Vậy làm thế nào mới nhìn thấy được cái tâm của mình ở trên đỉnh đầu?
Cho nên sơ hồn pháp luân thường chuyển làm điều đặn như vậy là nó sẽ thấy con người, trạng thái con người khác hết. Nó thay đổi tất cả tần số trong người. Trước kia chúng ta ham chơi, ham vui, bây giờ nó bớt hết. Hay buồn, bây giờ nó thay đổi. Nó thấy thanh tịnh, còn nó nhận thức thanh tịnh giá trị cuối cùng trong đời nó. Nên nó dễ tu.
Non, la question qui est posée c'est comment voir, qu'on peut voir son véritable, la véritable conscience. Maître a dit on a déjà pratiqué le sohom, la respiration et la contemplation méditative, on a déjà préparé notre cœur véritable. Et quand on revient au cœur véritable, ça veut dire que les vibrations d'énergie en nous ont changé. On n'est plus comme avant, on n'est plus attiré par les joies externes, par tout ce qui est regroupement, joie externe. On n'aime plus aller voyager, se déplacer. On veut, et à ce moment-là, on apprécie seulement la sérénité intérieure. On n'est plus attiré par les choses extérieures. Ça prouve qu'on est déjà revenu à notre conscience véritable. Parce qu'à ce moment-là, les vibrations en nous ont changé. Ça a passé à un autre niveau supérieur. Et automatiquement, quand on est dans un autre niveau d'énergie, on n'est plus attiré par les choses extérieures. Ça ne nous dit plus rien, comme avant. Et les choses qu'on aimait énormément avant, maintenant, ça ne nous attire plus. On n'aime plus aller se déplacer, aller voyager ou aller quelque part. Et on veut rester sur place pour maintenir sa sérénité. Voilà. Et un petit résumé sur la conscience véritable. Nãy giờ mình đã ôn lại cái phần chót thầy nói là làm sao mà thấy được chân tâm á. Là khi mà mình đã tu thiền, mình sơ hồn pháp luân thiền định á, mình đã dọn được cái chân tâm của mình á. Thì lúc đó cái chấn động ở bên trong, từng điển, từng số điển ở bên trong nó đã thay đổi rồi. tự nhiên mình không còn ham muốn đi chơi nữa, không còn thích cái chuyện mà quyến rũ của lục căn lục trần để cho mình hướng ngoại, tự nhiên nó thấy không cần thiết nữa, nó thấy không còn ham muốn nữa, mà nó thấy cái sự thanh tịnh là quan trọng, thì nó lo nó trở về với cái sự thanh tịnh đó. Thành ra mình muốn biết được coi mình có hướng về được chân tâm một phần nào không, thì mình phải coi cái sự đòi hỏi của lục căn lục trần của mình nó như thế nào. Mình ở nhà cả ngày mà nó thấy có khó chịu không, nó có thấy có muốn nó phải đi chơi đi đây đi đó không, nó muốn làm cái này làm cái kia, nó muốn, nếu mà nó còn muốn á, là cái tần số điển của mình nó chưa có được thanh nhẹ, nó chưa có trở về với chân tâm. Thành ra tự nhiên nó có những cái sự đòi hỏi đó, nó làm cho mình muốn cái này muốn cái kia. Mà chuyện bên ngoài á, là mình biết cái trình độ của mình đã trở về với được với chân tâm nhiều hay ít. Chân tâm tự giác thông hành triển. Vâng như vậy.
Premier vers, quand notre conscience véritable s'éveille à la connaissance, nous pénétrons la pratique et nous développons.
Chân tâm. Khi mình trở về với chân tâm là lúc đó mình sáng suốt rồi. Con đường của mình đi trực chỉ chân tâm. Khi mà mình trở về được với chân tâm là mình trở về cái luồng điển mình nó trụ ngay đó rồi đó. Mình không có đi xuống dưới nữa, không có trở về phàm tâm nữa. Thì lúc đó mình thanh tịnh và sáng suốt rồi. Nó không còn những cái sự trần trượt của cái phàm tâm nữa, thì đương nhiên cái chân tâm mình lúc đó mình sáng suốt, mình tự giác là mình tự hiểu hết những cái chuyện và mình thông suốt, mình không có bị kẹt nữa, mà tiếp tục mình hành đó, thì nó càng ngày nó càng phát triển. Donc là quand on arrive à revenir à notre conscience véritable, on s'éveille à la connaissance par soi-même. Ça veut dire qu'à ce niveau-là, on n'est plus perturbé. On est dans la sérénité, dans l'équilibre. Donc, on va s'éveiller et on va comprendre toutes les choses à fond. On n'est plus bloqué. Tout est fluide. Et on continue à pratiquer et à se développer. Góp ý dựng xây một mối hiền.
Nous apportons notre contribution pour construire une source de sagesse.
Khi mà mình trở về với chân tâm, mình thấy là cái chân tâm nó là hòa ái thương yêu, nó là tha thứ và thương yêu và xây dựng đóng góp. Thì cái về với cái chân tâm á, là đâu còn cái phàm tâm nữa. Thì khi mà nó góp ý xây dựng cho bên trong này hay là cho bên ngoài á, là chỉ có hướng về cái hiền thôi, hướng về cái hiền triết, không còn ác ôn nữa. Còn on revient à son cœur véritable. Donc on aimait que les bonnes pensées de construction, de pardon et d'amour. Donc on va construire seulement une même source de sagesse. Đạo đức giúp hồn không lụng bại.
Les vertus morales aident notre âme à ne pas s'enfoncer dans la défaite.
Khi mà mình đạo đức, người có đạo á, là muốn hiểu được đạo á, là phải thập ác, thập thiện, thập ác, dĩ hòa bình. Si on veut comprendre la voie, il faut comprendre le bien comme le mal. On comprend le mal pour éviter de faire le mal et on comprend qu'est-ce que c'est le bien pour ensuite maintenir la voie du juste milieu et faire que des bonnes choses. Ici, on fait que des bonnes choses, que tout le monde reconnaît que les quatre coins du ciel et que les 10 orientations des Bouddhas reconnaissent, on a la vertu spirituelle. Hein? Mình làm khi mà mình hiểu được đạo á, thì mình quân bình rồi đó, mình biết thiện ác, minh thiện ác rồi đó, thì mình chỉ làm cái điều tốt lành đó, thì bốn phương trời mười phương Phật nhất tâm nhìn nhận cái chuyện đó là đúng, thì mình mới có được cái đức, mình có đạo có đức, thì nó giúp cái hồn mình tiến, không có lụng bại là nó bị lún sâu dưới bùn dơ kêu là lụng bại. Và sau đó là la vertu spirituelle qu'on a pu acquérir va aider l'âme à ne pas s'enfoncer dans la boue, c'est dans les erreurs, dans l'impur. Như là mình không có bị lún sâu ở trong bùn dơ nữa. Bùn dơ là cái những cái sự mà xấu xa của trần đời này, nó kêu là bùn dơ. Mà mình không có bị lún sâu vô trong nó nữa. Mình không có thất bại nữa. Từ tâm phát triển tự nhiên hiền.
Quand notre cœur de bonté se développe, nous devenons spontanément gentils.
Khi mà mình đã quen làm những hướng thiện và làm những cái chuyện thiện á, thì tự nhiên à, mình đâu có thể làm điều ác được, mình đã quen rồi, thì tự nhiên nó hiền. Quand notre bon cœur, et on est habitué à faire des bonnes choses, avoir de bon, un bon cœur qui se développe, ça devient une habitude. Et automatiquement, naturellement, on ne peut plus faire du mal. Et automatiquement, on devient sage. On ne peut plus faire de mal. On est tellement habitué à faire du bien, on ne peut plus faire de mal. C'est naturel. Et là, chúng sanh ở trong này nó cũng đồng hưởng với mình, nó cũng đồng thanh tương ứng với phần hồn á, là nó nghe theo phần hồn á, thì nó quen làm cái chuyện thiện, nó quen hướng thiện rồi, thì tự nhiên nó không có thể nào mà làm điều ác được á, thì tự nhiên nó phải hiền. Automatic mind devient sage. Donc le résumé de ces quatre vers, c'est notre premier objectif le plus proche, c'est de pouvoir revenir à notre conscience véritable. Cái điểm mà gần nhất để cho mình tiến tới là để cho mình trở về với chân tâm, rồi từ đó mình mới phát triển, mình mới hòa với càn khôn vũ trụ, mình mới tiếp thu được cái điểm bên trên, rồi mình mới tiến về cái cõi không động được. C'est la prochaine étape, c'est ça, mais c'est très dur d'y arriver. Cái giai đoạn mà mình phải nhắm tới là trực chỉ chân tâm, mà cái đó nó không có đơn giản, nó đòi hỏi cái sự dày công của mình dữ lắm. Nhưng ngoài là mình bị lôi cuốn trên đường đi của mình. Các bạn có thắc mắc gì về mấy câu này không? Không có thì mình tiếp tục. Hỏi lúc này có nhiều người lo cho việc làm của bé sẽ bị gián đoạn, tại sao? Đáp, thưa, đối với đời thì bé đã và đang làm việc nhiều trong tinh thần phục vụ bạn đạo khắp các nơi. Thông thường người đời khoảng 74 tuổi thì nghĩ về chuyện từ giả trần gian. Ngược lại, bé thực hành về tâm linh và đang được khỏe mạnh hơn người thường, lại càng thích phục vụ nhiều hơn. Tuyệt đối tin sự quang chiếu của chư Phật và Thượng Đế. Kể mỗi ngày mỗi một việc họp muôn bề, giải quyết tâm linh tránh mãi mê, thực triển tâm tư vui thấu triệt, tình thương đạo đức cứu muôn bề. Première question. Các bạn có gì thắc mắc không?
Em hỏi cái câu đầu là mỗi ngày một việc họp muôn bề là như thế nào? Để thầy nói thầy là sao?
Thầy nói thầy đó, thầy nói thầy làm việc của thầy á, ngày nào cũng có việc làm hết trơn á, mà mỗi ngày một việc họp muôn bề là nó thích hợp, như chiều nào nó cũng thích hợp hết trơn á, là cần thiết á, cần thiết mà có thể giúp đỡ được nhiều người, cho nên nó họp muôn bề, chiều nào cũng có lợi hết trơn. Donc le premier vers, chaque jour mettre des affaires à régler, nouvelles affaires. Et ces affaires sont toujours, conviennent toujours sur tous les aspects. Hein? Chaque jour, il accomplit une œuvre à propos. Ça veut dire que tout ce qu'il fait, c'est utile, c'est sur tous les plans. Et c'est nécessaire sur tous les plans. Mỗi ngày một việc mà chuyện nào nó cũng thích hợp ấy. Hợp buôn bề là nó thích hợp ấy. Nó đáp ứng được cái nhu cầu mà nó cần thiết cho cái nhu cầu của ngày đó.
Thì nói thực triển tâm tư
là nói thầy hay là nói với mình?
Nói thầy á, chuyển tâm tư vui thấu triệt á thầy. Trong cái bài này đó là thầy hỏi về thầy, thì ra thầy nói về thầy. Dans cette question réponse, la question c'est bébé pose la question sur ses propres affaires. Donc la réponse ça le concerne. Trong này thầy nói về thầy. Cho nên những cái câu kệ cũng là đang nói về thầy á. Mỗi ngày một việc họp buôn bề giải quyết tâm linh, tránh mãi mê, là mình không có mê cái chuyện trần gian nữa. Giải quyết tâm linh, có chuyện gì tới về tâm linh đó là thầy giải quyết hết. Thực triển tâm tư vui thấu triệt, là thực triển mình khai triển được cái tâm tư của mình đó, là cái niềm vui nó càng ngày càng thấu triệt, càng hiểu rõ hơn mọi sự việc, kêu là vui thấu triệt. Vui mà thấu triệt, cái niềm vui mà nó sâu rộng hơn là cái niềm vui giả tạm ở đời đó, chỉ có bề ngoài thôi. Còn cái này là vui thấu triệt, vui trong cái sự hiểu biết thâm sâu của đạo pháp. Thành ra kêu bằng vui thấu triệt. C'est une joie profonde, c'est pas une joie superficielle comme dans la vie terrestre. Parce qu'il a développé ses pensées et se réjouit dans sa compréhension pénétrante. Hiểu sâu xa đó, là vui thấu triệt. Tình thương đạo đức cứu muôn bề, là lúc đó thầy đã sử dụng được cái tình thương và đạo đức, cho nên mới cứu được muôn bề. Thành ra thầy nói thầy có thể cứu được ba cõi là vậy đó. Một cái lời nói của thầy có thể cứu độ được, có thể là nói cho ba cõi, cho nên có thể cứu được ba cõi. Mà cái tình thương là đạo đức thầy đã đạt được rồi mới cứu được muôn bề. Mình nói bốn chữ tình thương và đạo đức chứ không phải mà dễ mà đạt tới cái tình thương và đạo đức. Maître, il parle de l'amour et de la vertu spirituelle. Ce sont des choses qui sont difficiles à obtenir. Il n'y a que le Bouddha qui parvient à obtenir l'amour et la vertu spirituelle. Cái tình thương á, mình nói là cái người tình thương mà thầy nói là cái tình thương đó là không có điều kiện, nghĩa là đi tới cái từ bi rồi. Bây giờ có người thương người ghét, thầy cũng thương họ, cũng như mặt trời mà ban chiếu khắp mọi nơi vậy, ai thương ai ghét nó cũng chiếu. Cái đó là cái tình thương bất vụ lợi, lúc nào cũng chỉ biết thương thôi. Ça c'est le vrai amour, il dépend pas de la personne en face. Que la personne en face le haït ou l'accepte, il bénit toujours. Ça, c'est le vrai amour. Rồi cái đạo đức á, hồi nãy mình có nói rồi đó, muốn có đạo là phải hiểu đạo, là phải quân bình, minh thiện, minh ác là phải sáng suốt lắm rồi. Quân bình thanh tịnh rồi. Mà đức á, cái chuyện làm á, bốn phương trời, mười phương Phật nhất tâm nhìn nhận mới gọi là đức. Thành ra có tình thương và đạo đức là chỉ con Phật cũng có thôi. Thành ra mới cứu được các giới là vậy. Cứu muôn bề là vậy đó. Chứ không phải mình đang học để tiến về tình thương và đạo đức thôi, chứ mình chưa có. On est sur le chemin d'apprendre à réaliser l'amour et la vertu spirituelle, mais on n'est pas encore parvenu. Rồi. Còn gì nữa không? Hỏi tâm linh là sao? Thưa, tâm linh là ngoài tầm tay của con người muốn kiểm soát, tức là hồn nhiên và tự nhiên như lúc sơ sanh. Thanh tịnh mới biết tâm linh là gì. Muốn có thanh tịnh thì phải có pháp lành giải trượt lưu thanh, tức là pháp lý vô vi hoặc quyền bí Phật pháp. Pháp lý là nghiêm chỉnh rõ rệt, vô vi là từ cái không còn không nữa, tức là tâm thức không còn bối rối nữa. Khoa học, tự tu, tự nhận thấy sự thay đổi rõ rệt từ giai đoạn này đến giai đoạn khác. Có thực hành thì mới có thấy sự thay đổi của nội tâm. Quyền bí, chính hành giả có hành, có hiểu tận gốc của nguyên lý của mọi sự việc. Phật pháp là thanh nhẹ, thức hòa đồng mở rộng đường đi, dẹp sự sân si nghi kỵ, tự cứu lấy phần hồn mà tiến hóa. Kệ, nạn tai tự giải tự thăng hoa, trí tuệ phân minh tự nó hòa. Diệu pháp trong người ta sẵn có, giờ đây thực hiện lý chan hòa. Deuxième question. các bạn.
Chính pháp nó thiếu khúc đầu anh bảo.
Khúc đầu à?
Thiếu khúc đầu nó có serenité et la légèreté. Cognition de l'entendre. Thiếu khúc đầu từ
Je ne sais pas comment ça marche la copier-coller, mais en ce moment, il y a beaucoup de problèmes.
Mm-hmm.
Bon, je vais traduire la partie manquante. Qu'est-ce que c'est la conscience spirituelle? La conscience spirituelle, c'est qui est en dehors de notre porte, de la portée des gens qui veulent le contrôler. Ça veut dire qu'on ne peut pas contrôler la conscience spirituelle. Ça veut dire le naturel et la spontanéité comme au moment où on est venu au monde. Il faut être serein pour savoir qu'est-ce que c'est la conscience spirituelle. Si nous voulons avoir la sérénité, nous devons avoir un bon dharma qui nous permet de dissiper l'énergie impure et de préserver le pur. C'est-à-dire la méthode, la science ésotérique du Bouddha, du non-être. La science, la philosophie du non-être, ça veut dire qu'il faut être correct, solennel, clair et net. C'est-à-dire qu'il faut comprendre comme il faut les enseignements du Vovi. Vovi, ça signifie que dans le vide, il y a encore un autre vide, le vide du vide. C'est-à-dire notre conscience, principe conscient n'est plus perplexe, il est toujours clair et net. Il a rejoint le vide, donc il est toujours calme. La science, c'est-à-dire que nous allons constater clairement les changements étape par étape. On va constater les changements en nous, étape par étape. Comment on évolue. Comme on disait tout à l'heure, comment on est attiré par les choses terrestres et comment on est attiré par le monde céleste. On voit bien son évolution. Et quand on évolue vers le monde spirituel pur et léger, automatiquement, les attractions terrestres diminuent. Khi mà mình hướng, mình thay đổi, mình đo lường được cái sự tiến hóa của mình. Mình tiến hóa về bên trong, thì cái sự đòi hỏi bên ngoài nó bớt đi, nó giảm đi từ từ. Nó không có còn lôi cuốn mình nữa. Il faut pratiquer pour voir les changements dans notre fort intérieur. Bon, ça vient de la pratique hein, pour changer les vibrations et notre flux d'énergie. Tout ça change. Quyền bí chính hành giả có hành, có hiểu tận gốc của nguyên lý của mọi sự việc. Côté ésotérique, c'est-à-dire le pratiquant a pratiqué et comprend à fond l'origine du principe originel de toutes les choses. Phật-pháp, c'est le Bouddha, c'est-à-dire la sérénité, la pureté. On développe sa conscience d'harmonie et on ouvre largement sa voie d'évolution. Này hiểu rõ, thầy nói về pháp lý vô vi hoặc quyền bí Phật-pháp, cái pháp mà giúp cho mình khứ trực lưu thanh đó. Pháp lý là phải nghiêm chỉnh, là mình làm cái gì phải nghiêm chỉnh, phải rõ rệt, là mình phải hiểu rõ, mình phải nghiên cứu trước, mình hiểu rõ rồi mình làm thì đúng là cái nghĩa của pháp lý. Vô vi là mình nuôi dưỡng cái không, trong cái không mình biết còn cái không nữa, mình hướng về cái không chứ không phải hướng về cái có. On s'oriente vers la non-existence et on ne s'oriente plus vers l'existence. Ça c'est le vô vi. Quand on pratique la méthode de Vovi, il faut plus s'orienter vers l'existence, mais vers la non-existence. Parce que dans la non-existence, il y a encore un autre vide. Cái là cái đường hướng của người thực hành đúng theo cái pháp lý Vovi là hướng về không, không phải hướng về có. khoa học là mình chứng minh được cái sự thay đổi rõ rệt từ giai đoạn một mà mình có hành đó, mình mới thấy có sự thay đổi. Còn mình không hành đó, thì mình không có thấy sự thay đổi trong nội tâm mình. Mấy chục năm mình cũng thấy như vậy à. Si on ne pratique pas correctement, on ne voit pas les changements, on ne voit pas l'évolution. On voit qu'on est toujours pareil, on fait toujours les mêmes choses. Hein? On pense toujours la même chose, on fait toujours les mêmes choses. Il n'y a pas d'évolution. Mais si on pratique réellement, on voit les changements. On voit que les choses ne sont plus pareilles dans notre façon de penser, dans notre façon d'agir. Quyền bí là chính hành giả hiểu được tận gốc nguyên lý của mọi sự việc. Cái đó đi tới quyền bí là mình khai thác được bên trong, là mình mới thấy được cái sự quyền bí, le côté ésotérique il faut pouvoir développer le côté ésotérique en soi pour comprendre cela. Et ensuite, le dernier point qu'on vise, c'est la pureté et la légèreté. C'est, il faut qu'on devienne pur et léger quand on pratique cette méthode. Sinon, on n'est pas dans la bonne voie. Câu số 3 hỏi, bình tâm học hỏi là phải làm sao? Thưa, chỉ có nghe để hiểu thì mới tiến hóa nhanh. Kệ bình tâm thanh tịnh, tự vui hành, sáng suốt minh tâm, tự tiến nhanh, cảm thức điều lành, thanh diệu pháp, quán thông đời đạo, tự mình thanh. Bình tâm học hỏi. Câu này đã có gì hỏi hả? Câu này nói cũng cao à. Bình tâm học hỏi cũng phải dễ. Apprendre là dans l'équanimité, c'est pas si évident. Déjà, pour atteindre l'équanimité, c'est pas facile. C'est-à-dire, on n'est plus perturbé. Et à ce moment-là, on se réjouit vraiment dans la pratique. Khi mà mình đạt được cái bình tâm thanh tịnh, tự vui hành đó, là cũng thanh nhẹ lắm rồi. Sáng suốt, minh tâm, tự tiến nhanh. Thì lúc đó mình chỉ có sáng suốt và cái tâm mình nó sáng rồi. Thì mình chỉ có tiến nhanh thôi chứ không có bị lùi nữa. Bây giờ mình tiến nhiều khi mình lùi, mình không hay phải không? Mình đi lên cũng có, mà mình đi xuống cũng có. Mình đi vô cũng có, mà mình đi ra cũng có. Thành ra mình không có tiến nhanh được, là nó không có đi đều đều theo một cái chiều hướng. Thành ra mình không có tiến nhanh được. Maintenant, comme on manque de lucidité et notre cœur n'est pas lucide, on ne peut pas progresser vite parce qu'on avance et on recule. On progresse puis on régresse. Donc, on ne peut pas avancer vite. Cảm thức điều lành, thanh diệu pháp, quán thông đời đạo, tự mình thanh. Cảm thức điều lành, thanh diệu pháp. Et lúc đó, nous ressentons cognitivement le bien du pur dharma merveilleux. Mais pour pouvoir ressentir cognitivement le bien du pur dharma merveilleux, il faut vraiment parvenir à la légèreté, la sérénité pour pouvoir voir cela. Mình muốn thấy được cái điều đó, là mình phải tiến về cái cõi thanh nhẹ lắm, mình mới thấy được. Ông thầy, ông cũng nói chuyện của ông không ạ? Nãy giờ chứ chưa có, ông phải nói chuyện của mình mà ông nói chuyện của ông để cái gương để mình noi theo phải không? C'est l'exemple que maître nous a montré pour que nous suivions. Mais c'est un niveau déjà très élevé. Sự dày công thực hành một pháp môn có hữu ích gì không? Thưa, sự dày công sẽ tạo được kết quả tốt và trung tính với chính mình. Làm việc gì ở đời cương quyết và thực hành đứng đắn đều có lợi cho tâm lẫn thân. Thực hành tiến triển tâm trung tín, giải quyết tâm linh rõ tiến trình, sống động thực hành trong thức giác, đời đạo song hành, quý chân tình. Sự dày công sẽ tạo được kết quả tốt và trung tín với chính mình. Làm việc gì ở đời cương quyết và thực hành đứng đắn đều có lợi cho tâm lẫn thân. Thì mình có cái pháp rồi, nhưng mà mình phải dày công á mới có kết quả. Nous possédons déjà le dharma, il nous manque juste les des gros efforts et beaucoup d'efforts et de peine pour pouvoir obtenir de bons résultats.
Anh Bảo nhảy một cái hả anh Bảo?
Ouais.
Anh Bảo nhảy qua số 5, anh Bảo có nói số 4, tâm tu ở dưới nào mới đúng?
Số 4 nó bị nhảy trong cái tuần báo của anh Thăng gửi đi qua bên kia chắc có. Anh Thăng kỳ này anh nhảy hết một số. Để coi bên mục B8 bò ngọt thì chắc nó đầy đủ hơn.
Oui, ta sauté le numéro 4. La question.
Tâm tu ở giới nào mới đúng? Thưa, tâm tu ở điển giới mới đúng. Ngược lại, tu ở tâm phàm, tức là làm phước cũng gọi là tu. Tu hướng ngoại cầu sinh và áo mão bề ngoài. Thực tế thì nội tâm chưa phát triển, vẫn còn chấp mê, lo lắng như người, chưa khai triển được tâm thức của chính mình, làm sao gọi là tu? Dựa theo lời nói của người khác mà hành sự, thực chất quyền bí nội tâm chưa khai mở, làm sao xuất ngôn minh triết được? Kệ, nguyên căn chưa phát, mất tâm từ, giải quyết không xong, thiếu lễ người. Tóc mạch đủ điều, không thấu triệt, thực hành chưa đúng, muốn cười tươi. Tu ở giới nào mới đúng? Thưa, tâm tu ở điển giới mới đúng. Donc il faut pratiquer au niveau de la sphère de l'énergie spirituelle pour que ce soit juste. Còn mình tu ở bên ngoài thì nó không có đúng. Còn on mène la vie de perfectionnement avec tous les aspects extérieurs, c'est pas juste. Par les costumes, par les habits, par les prières, c'est pas juste. Il faut développer notre fort intérieur. Mình phải khai triển cái nội tâm của mình á, không còn chấp mê, lo lắng như người thần á, thì lúc đó mình mới kêu là tu. Còn nếu mà mình tu mà cái tâm mình vẫn còn chấp mê, còn lo lắng như người thường á, thì đâu có tu cái gì. Nó phải có sự thay đổi trong nội tâm mới là đúng. Có gì thắc mắc không? Không có thì tiếp tục. Và câu số 6. Làm người gian dối có hữu ích gì không? Thưa, làm người gian dối tánh tình không thật, chẳng lường gạt được ai. Người đầu tiên là chính mình đã gạt mình. Phần hồn càng ngày càng bận rộn không lối thoát. Kệ, uổng cho một kiếp làm người động. Khó tiến khó tu lại khó trông, che lấp trong lành tâm loạn động, sân si đủ thứ khó thông dong. Sixième question. Mình làm người mà gian dối là mình không có gạt được người ta, mà mình gạt mình trước tiên nhất. Oui.
J'ai pas bien compris. En occultant la bonne transparence, il a le cœur agité. J'ai pas très bien compris cette phrase.
Cái câu chót, kẻ che lấp trong lành tâm loạn động, tiếng Pháp nó không hiểu.
À, che lấp trong lành tâm loạn động. Quand on est fourbe, on va cacher son côté saint, sa bonté. Quand on est fourbe, ça veut dire que le côté fourbe va cacher tout ça. On n'a plus ce cœur pur. Quand on est fourbe dans son cœur, ça cache tout le bon côté. C'est parce qu'on est fourbe, on est dans la mauvaise voie. Et à ce moment-là, ça va créer des perturbations en nous. Parce qu'on a déjà caché tous ces côtés bons et clairs en nous. Qu'on est fourbe. Quelqu'un qui a un esprit fourbe, il n'est plus franc, il n'est plus bon. Il cherche toujours à les ruses, tout ça, à cacher, à tromper les autres. Donc, il a perdu son bon côté. Et s'il a perdu le bon côté, il n'est plus pur, il n'est plus bon. Donc, il est perturbé. Nên khi mà mình gian dối á, thì mình che lấp cái sự trong lành, tại cái tâm ai nó cũng có cái góc trong lành. Parce que tous les gens ont un bon cœur à l'intérieur. À l'origine, on a toujours un bon cœur. Mais c'est caché par tous ces mauvais caractères. Le côté fourbe, tromperie, tout ça, ça cache et ça ensevelit, ça enfonce, ça repousse le bon cœur à l'intérieur. On ne voit plus le bon côté. Et il n'y a que les mauvais côtés qui se manifestent. On l'en a, mais on l'a caché. Mình có cái tâm từ, mình có cái sự trong tâm trong lành mà mình che lấp nó đi. Thành ra nó tối cũng như mình có cái bóng đèn mà mình lấy cái gì mình phủ nó lên vậy. Comme si on va prendre un tissu noir et on couvre sa lumière. On ne voit plus rien. Et dans l'obscurité, on est perturbé. Khi mà mình tâm tối là mình động loạn. Sân si đủ thứ khó thông dâm et on devient coléreux, stupidité. On a du mal à devenir calme. On n'est plus à l'aise. Thành ra thầy nói tu là phải thành thật với chính mình. C'est pour ça maître dit, il faut être sincère avec soi-même. Si on laisse le côté fourbe prendre dessus, on est foutu. On recherche la vérité. Et si on n'est pas sincère avec soi-même, on ne peut pas rechercher la vérité. Mình đi tìm chân lý, mà nếu mà mình gian dối là mình không bao giờ tìm được sự thật.
Cảm ơn Bảo.
Uống cho một kiếp người, một kiếp làm người động. C'est dommage et c'est regrettable d'avoir une existence humaine en proie à l'agitation. C'est trop dommage parce qu'on a une vie qui est courte et à durée déterminée. Et si on passe toute sa vie dans les agitations, c'est vraiment dommage pour cette vie. Parce que c'est pas facile d'avoir une vie humaine. Khó mà có một kiếp người lắm. Mà cái kiếp người mình lúc nào nó cũng động hết trơn á. Thành ra mình không có học hỏi được cái gì thanh nhẹ hết trơn. Thành ra khó tiếng. C'est dommage. Parce que on croit que la vie est longue, mais en fait, elle n'est pas si longue. Mình tưởng cái đời nó dài lắm, nhưng thiệt ra ngắn lắm. Nháy mắt là thấy nó qua, nháy mắt là thấy nó qua. Là cái ngày mà mãn khóa nó cũng gần, càng ngày nó càng tiến gần tới. Mà mình không học hỏi được bao nhiêu thì uổng.
Nhiều khi qua 70 tuổi mà còn tưởng mình còn sống lâu lắm.
có những người không.
Des fois on a dépassé 70 ans, on croyait encore l'éternel derrière.
Oui, il y en a encore, parce qu'ils se sont pas éveillés. Không có thức tâm thì thấy không có làm gì, không có chết. Les gens qui sont pas éveillés, ils croient qu'ils sont immortels. Et ils n'évoluent pas avec l'âge. Normalement, Dieu a créé l'âge et la vieillesse pour qu'on s'éveille. Ông trời ông làm ra cái lão để cho người ta thức tâm. Thiệt ra cái hồn mình nó đâu có lão, nó cũng còn tươi trẻ như con nít nha. Nhưng mà ông làm cho cái xác mình nó già. Để cho khi mà mình nhìn, mình thấy nó già. Mà khi mình đi đứng, mình thấy mình cũng phải như hồi nhỏ nữa. Dieu a fait la vieillesse pour qu'on s'éveille. Parce que notre âme, il est toujours jeune comme avant. Maintenant, si je pense à sa jeunesse, il n'était pas. L'âme est pareille. Bouge pas. Toujours jeune. Mais il a fait un corps qui vieillit pour nous faire comprendre que la fin du cycle d'apprentissage s'approche. Et ça se voit sur notre visage, ça se voit sur notre corps, sur notre façon de marcher. On ne tient plus debout comme avant, quoi. On est plus fatigué. Les cheveux aussi deviennent blancs. Les dents tombent. Et la peau se ride. Tout ça, c'est pour nous faire comprendre que c'est bientôt la fin. Il ne faut pas croire que tu es toujours jeune. Donc, il faut s'adapter à notre état. Et lúc đó để cho mình đáp ứng được cái hoạt động của mình theo cái lão của mình. Chứ không phải mình lão mà mình muốn làm gì con nít không có được. Si on est vieux et on veut faire comme les jeunes, on va se casser la gueule. ça va pas tenir, on n'a plus le même les capacités. Ông trời ông giới hạn hết rồi. Cái gì nó cũng yếu từ từ, cái gì nó cũng giảm, tout diminue. Et pour qu'on revienne à l'intérieur, on ne voit plus très clair. Hein? Donc, force de s'orienter vers l'extérieur, maintenant, on ne voit plus très clair. On ne peut plus regarder la télé, hein? On ne voit plus très clair. Il faut des lunettes, tout ça. On ne peut pas rõ được. Muốn coi cái gì bên ngoài cũng khó khăn. Phải quay về bên trong là vậy. Nói nhiều khi nói cũng không ra lời. Nói bớt, nói nhiều quá rồi. Giờ nói cũng không ra tiếng. Bập bẹ. Nhiều ông đại sứ hồi xưa nói đủ thứ tiếng, đứng trước đám đông mọi người nói thao thao bất tuyệt, nhưng bây giờ rằng một chữ nói không ra. Thì bây giờ des diplomates avant quand il était jeune il parle toutes les langues, il parle dans plein de monde, mais maintenant quand il est vieux il peut même pas prononcer un mot. Ça la vieillesse. Pour revenir à zéro, il ne se rappelle plus de rien. On doit revenir à zéro pour partir. Et trở về không mới đi được nha. Từ từ cái gì cũng không, không nhớ gì nữa, quên hết. Une fois on oublie tout, on ne pense plus à rien, on ne peut plus parler, on ne peut plus manger. kêu bằng cái gì, kêu bằng... cái gì của thiên cả địa phải trở về không? Tout ce qui appartient au ciel, on doit le rendre à la terre pour revenir à zéro. Câu số 7, hỏi tham lam có ích lợi gì cho tâm lẫn thân không? Thưa, tham lam hoàn toàn không có lợi ích gì cho tâm lẫn thân. Ngược lại, chịu tu, chịu giải thì hoàn toàn có lợi ích cho tâm lẫn thân. Điện năng trong cơ tạng dễ hội tụ và phát sáng hơn. Kể tâm linh là điển tự chuyên hành. Pháp giới môn quân chẳng cạnh tranh. Thanh tịnh thanh bình chung một lúc. Phân minh rõ rệt tự hình thành. Gửi đề question.
Virginie, nó hỏi là Port Emerick des Sphères d'Arma, là Pháp giới môn quân, bảo các nghĩa nó nghe.
Pháp giới môn quân là cái gì? Cái chữ này có học rồi á, các bạn còn nhớ không?
Dạ có.
Nhớ gì?
Pháp giới môn quân là sphère de du vide.
Mm-hmm. Émérite, qu'est-ce que ça signifie en français déjà? C'est qui la définition? C'est qui par une longue pratique a acquis une compétence, une habilité remarquable? Le mot émérite.
Bon, là. Émérite, non, nghe trong Pháp nó cũng không hiểu.
Émérite, ça signifie c'est on acquiert une compétence ou une habilité remarquable, c'est extraordinaire, par une longue pratique. C'est ça le émérite. Bon, maintenant on va écouter. Là c'est la traduction textuelle. Maintenant on va écouter les explications de maître. Qu'est-ce que c'est ce mot-là? Bây giờ mình phải nghe coi thầy giảng pháp giới môn quân là cái gì, môn quân là cái gì ha. On va écouter qu'est-ce que c'est. Parce que si on n'écoute pas, on va pas savoir qu'est-ce que c'est. Nếu mà mình không có nghe thầy giảng thì mình đâu có biết pháp giới môn quân là cái gì. Pháp giới môn quân ở trong kinh A Di Đà nói pháp giới môn quân là pháp giới môn quân là cái gì?
Pháp giới môn quân trong pháp lý có phép của Phật Di Đà truyền bá cho ta luyện đạo, nhờ có điển bản thể xung vào lưu hương lửa điển tung ra ngoài, lúc ấy trên thiên đàng điển của chư Phật đều biết. Đó, chúng ta soi hồn thì nó phóng ra, thì chư Phật phải chuyển tới cho chúng ta. Cho nên khi các bạn mà soi hồn là chư Phật bên trên ta biết hết rồi. Chư Phật hải hội tất diệu văn, nghĩa là đồng thời trên cảnh Phật đều hay biết chúng ta công phu luyện đạo. Cho nên điển của chúng ta ở dưới thế gian phát ra động lên siêu Phật. Họ thường thường họ phát cái điển, cái nóng của họ là điển phát ra để trị người khác thôi. Còn đằng này chúng ta phát hướng thượng tập trung như thế này, niệm Phật là nó phóng đi lên, nó động tới Phật giới, phóng đi lên. Còn những người trị tà ở thế gian là nó động thể xác của đối phương, nó đi ngang. Còn chúng ta phóng đi lên thì bên trên đã biết rồi. Vị sứ kiết tường vong, đồng thời điển của chư Phật trực tiếp giúp chúng ta được mau thấy chân đạo. Nhưng người tu cao thì trên trời có một đám mây nhỏ gọi là tường vong. Cho nên các bạn khi mà nhắm mắt xuất ra rồi, mình đứng trên đám mây đó là mây. Hồi xưa các bạn coi phim Tôn Ngộ Không đứng trên mây, nó mây xe nó đi. Rồi bây giờ thế là những người tu khác ngồi trên tòa sang xem cái đó là đám mây cái gì đâu, nó cũng bay đi đó. Để tiếp viện cho người ấy dễ dàng xuất hồn, hồn đứng trên đám mây đó. Cho nên tường vân đó ở
bom ça c'est Maître a expliqué ce qui a été écrit dans le Sutra Aïda. On parle de ce mot dans le Sutra Aïda. Et ce mot explique que quand on pratique le Soyom, on concentre son énergie pour entre les deux sourcils. On concentre toute son énergie entre les deux sourcils. C'est comme si on allume les réservoirs d'encens. Vous savez, le petit pot où on pose les encens dedans, ça brûle et ça dégage la fumée et l'encens. C'est nous aussi, on concentre notre énergie comme le feu. Ou un jour, on voit la lumière ici. C'est comme si on est en train d'allumer l'encens. Et cette énergie concentrée, on l'envoie vers le monde en haut. On s'élève spirituellement quand on fait le soyom. On concentre notre énergie, le feu qui est en nous, là, et on l'envoie dans le monde en haut. Et ça va toucher les Bouddhas qui sont dans la sphère des Bouddhas. Hein, notre énergie, quand on en voit comme ça, ça touche les Bouddhas. Et les Bouddhas, une fois qu'ils sont touchés par notre énergie, ils nous renvoient leur énergie. Ça veut dire quand on fait le soyom comme ça, on est en communication avec les Bouddhas dans la sphère des Bouddhas. Parce qu'on envoie notre énergie, eux ils captent et nous renvoient leur énergie pure. Thành ra thầy nói mình soi hồn ở trong vòng 15 phút là chiêu Phật, chiêu nhiều lắm mà. C'est-à-dire, maître a dit, pendant, si on pratique le soi hồn pendant 15 minutes comme ça, le monde, les Bouddhas nous éclairent beaucoup. Parce qu'on envoie l'énergie qui touche les Bouddhas qui sont dans les sphères du Bouddha. Ça va très loin. Là khi mà mình soi hồn á thì mình tập trung cái luồng điện nó phóng lên, mà nó trước khi nó phóng lên á thì nó qua cái lư hương xả nhiệt á, là giữa cái trung tâm chân mày á, là cũng như cái lư hương vậy á, đốt cái hương ở trong nó nóng lắm, tập trung cái điện đó rồi từ đó nó phóng lên trên á, nó động tới cái điện của chư Phật ở Phật giới luôn. Thì lúc đó chư Phật mới phóng lại cái điển cho mình. Thành ra trong lúc mà mình soi hồn 15 phút vậy, chư Phật chiếu điển cho mình nhiều lắm. Đó, ở đây nói là cái, đây là một cái định nghĩa thôi. Bây giờ mình nghe thêm mấy cái khác nữa mình mới hiểu. Và écouter d'autres explications pour mieux comprendre. Nghe một cái không có hiểu. Còn on écoute seulement cette partie, on peut pas tout comprendre.
Tôi nói ngoài ngũ quẩn nó tiến tới pháp giới. Ngũ quẩn là đây 1, 2, 3, 4, 5. Mà nó thanh nhẹ rồi mới kêu tiến lên. Môn thì nó đi tới, đi tới, đi lên luôn.
Donc ici maître a dit que ce terme ici veut dire que dans notre corps, notre énergie va monter vers les 5 agrégats. L'énergie des 5 éléments va monter vers la tête, c'est l'énergie des 5 agrégats. C'est le goût, c'est la vue, l'odorat, la bouche, l'ouïe et la pensée, ça fait 5. Et une fois que c'est, l'énergie est montée vers ces 5 agrégats, après ça va encore monter. Ça va quitter, ça va monter encore. Et c'est ça, Maître a dit que c'est la porte des mérites. C'est la porte qui nous mène vers le monde en haut, vers la sphère de l'énergie pure en haut. Donc l'énergie monte, 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 continue à monter avec la pratique. Bây giờ nghe thêm một cái nữa nha.
Thưa thầy, như vậy thì đối với lại các chư Phật, với lại các đệ tử mà tu hành có sự giác tha không?
Có chứ. Có giác tha. Bởi vì nó tu hành là nó tự giác rồi nó mới giác tha. Bởi vì chúng sanh đồng hành ở trong quy luật. Nếu thấp thì trong cái điều hành của quy luật âm dương, mà thoát khỏi không không gian không thời gian thì đi tới môn vương pháp giới, thì nó hiểu nó mới hiểu người khác. Khi mà nó tự giác rồi nó mới giác tha, chứ không ra giác tha mà bất minh mà giác tha cái đó là không có được, không phải người tu phải tự giác giác tha. Ê, tôi bị đau răng, tôi biết sự đau răng, hiểu chưa? Tôi chưa đau răng thì tôi biết sự đau răng.
Bon, ici maître a dit que quand on pratique, on se développe à l'intérieur et après on va atteindre le vide du vide. C'est ça la porte des mérites et mérites. Donc si on recoupe tous ces trois enseignements, ça veut dire que l'énergie monte, monte, et à un moment, il va atteindre le vide du vide. C'est ça la porte des mérites. C'est aller jusqu'en haut, dans le non-espace et non-temps. C'est là où il y a le royaume des Bouddhas. C'est ça la porte des mérites. C'est quelque chose de très élevé. Ça y est, vous avez compris? Parce que si on écoute une partie, on ne peut pas comprendre. C'est très difficile, c'est un terme spirituel du Sutra Ajita qui est difficile à comprendre. Si on ne combine pas, on ne peut pas savoir qu'est-ce que c'est.
Cảm ơn Bảo kiếm được đâu mấy cái gom lại những cái bài giảng của thầy.
Phải nghiên cứu mới hiểu được chứ khó hiểu lắm. Lúc đầu nghe cũng hiểu gì, hồi đó nghe thiệt ra nghe cái này cũng chẳng hiểu gì. Nhưng mà càng ngày càng đi sâu vô mới hiểu thêm. Au début, quand j'ai écouté ces trois enseignements, j'ai rien compris non plus. Mais avec le temps, on progresse et on comprend mieux, quoi. Parce que c'est pas défini de façon claire, nette. Il en parle, mais il n'a pas défini clairement, quoi. Il faut qu'on puisse comprendre en combinant cela pour comprendre. Il n'y a pas une définition claire.
Bảo, le mot Wang, ça veut dire quoi, Wang?
Wang, c'est comme les médailles.
Ah, les médailles.
Oui. Wang Chương.
Ah, d'accord.
Quân dương là médaille. Ça veut dire qu'il faut que tu mérites pour recevoir une médaille.
Oui, oui. Et le mont ici, c'est une...
Mont, c'est la porte.
Millier. Ah là, c'est la porte.
Oui, mont, c'est la porte.
Mont. Ah oui, d'accord. Okay.
C'est la porte des mérites.
Des médailles, des mérites.
Mérites, ça veut dire qu'il faut que tu travailles énormément pour recevoir la médaille.
Oui, oui.
Une récompense.
Oui, oui.
Et notre récompense finale, c'est atteindre la sphère du vide, du vide. C'est ça, c'est le Fabieux. Fabieux, oui. C'est le monde d'énergie.
Oui, oui. Fabieux, c'est la sphère de...
Oui, la sphère d'énergie. Oui. Et la sphère d'énergie, quand tu atteins cette porte, c'est tu passes dans le non-espace et non-temps.
D'accord. Ouais.
Tu sors
de... Kong-kong-yang,
c'est, tu dépasses cet univers, tu sors de cet univers.
D'accord, ok.
C'est élevé, hein?
Oui, oui. Nous, on écoute, mais on est content, mais...
Thì mới biết được pháp giới môn quân là gì ha.
Ừ.
Ông ấy đâu có hiểu, đọc cái này khó hiểu lắm á. Hồi trước mình cũng có hiểu rõ.
Bao, j'ai une question.
Oui.
Au sujet de Soi Home.
Oui.
Moi, j'arrive pas à faire Soi Home en mettant les pouces dans les oreilles parce que ça me tire trop les épaules. Mais je mets les index dans les oreilles. Par contre, je ne peux plus mettre mes doigts pour tirer les yeux et sur les tempes.
Non.
Est-ce que l'effet est le même pour la concentration, à ton avis?
Oui, parce que si tu ne fais pas correctement, tu n'as pas le même effet. Hein. Parce que c'est très précis. On utilise ces trois points pour concentrer l'énergie. Et si tu ne positionnes pas correctement les doigts, tu ne peux pas obtenir le résultat. C'est justement pour si ça tire trop, tu fais moins, tu fais 3 minutes au lieu de faire 15 minutes, tu fais 3 minutes. Tu n'es pas obligé de faire plus, hein. Tu fais 5 minutes, progressivement tu augmentes, mais si tu ne fais pas correctement, ça ne concentre pas l'énergie. Tu n'auras pas tu n'auras pas le même effet. Tu mais peu. Et tu progresses lentement, tu vois.
Oui, mais même peu, c'est difficile parce que dès que je monte les épaules pour mettre les pouces dans les oreilles, ça tire déjà beaucoup.
Ça tire où?
Tu vois.
Ça tire,
ben, ça tire dans les épaules, tout en haut des épaules, tu vois.
T'as des problèmes aux épaules?
Oui, bah parce que j'ai 5 ans de béquilles et ça me fait mal aux épaules. J'ai un peu d'arthrose dans les épaules, tu vois.
Oui, bon, tu essaies ce que tu peux, mais c'est tout. Quoi, parce que si tu ne positionnes pas, ça, on a du mal à concentrer les énergies.
Oui, parce que je me rappelle, Maître Tam disait qu'on pouvait mettre du coton dans les oreilles pour les gens qui n'avaient pas
de problème. C'est une solution dégradée.
Ouais.
Il ne peut pas obtenir les mêmes résultats que quelqu'un qui met les pouces dedans. Hein. C'est pour l'aider un peu.
Ouais.
Si tu veux une solution dégradée, tu n'auras pas les mêmes rendements. Hein.
Ok, merci.
On peut toujours faire, mais ça, on n'obtient pas les mêmes résultats. C'est pour aider les gens qui n'ont plus de moyens.
Ouais.
Chị rắc liền chị nói chị có vấn đề là soi hồn á, mà chị cứ để ngón tay cái vô cái lỗ tai á, thì chị bị nó kéo cái dài chị quá, chị khó chịu, chị làm không có được. Thì chị không có để ngón tay cái vô đó mà để ngón tay trỏ vô trong đó thì nó khác rồi. Nên khi mà mình dùng ngón tay á, để chậm mấy cái huyệt á, để cho cái huyệt, cho cái luồng điển mình nó tập trung giữa trung tâm chân mày, mà nếu mà mình làm không có đúng á thì mình đâu có cái kết quả như là cái pháp sơ hồn. Thành ra chỉ nói là có nhiều người người ta cũng thầy nói không có cái ngón tay á, thì thầy kêu lấy bông gòn đút vô thì cái đó để xài đỡ vậy thôi, chứ đâu có bằng cái người mà để ba ngón tay, người có đầy đủ trọn vẹn ba ngón tay là làm đàng hoàng, cái kết quả nó khác chứ. Còn cái kia để tạm cho cái người không có ngón tay thôi, nhưng mà cái kết quả nó không thể nào bằng được, nó làm tạm vậy thôi. cái gì nó cũng vậy. Nếu mà ông trời mình soi hồn, mấy ông trời ông không còn cho mình mấy ngón tay nữa là chắc không phải kiếp này rồi. Này xài đỡ vậy thôi, gieo đỡ vậy thôi, chờ kiếp sau.
Còn số ông trời em hỏi con nữa.
Ừ.
Bây giờ chỉ
thời
có
thời gian tâm... nói là dạ. Anh hiểu anh thì anh cũng hiểu tôi.
Ở đâu? Đọc ở đâu?
Chờ anh Biên nói anh. Bây giờ muốn hỏi câu là thầy giảng là anh hiểu anh thì anh cũng như tôi, mà tôi hiểu tôi thì tôi cũng như anh là sao
vậy? Ở đâu? Đọc ở đâu?
Dạ, nó có một giảng, cái, nó có thầy giảng một cái trong một cái bài giảng của thầy ấy, thầy có nói như vậy.
Rồi, dạ. nói lại cho chính xác nha, đừng có nói ẩu, tôi nói không có đúng. Nói là phải ghi lại rõ ràng thầy nói làm sao á. Nhớ rõ không hay là nhớ mãi mãi?
Dạ, tôi nhớ vậy, em nhớ là anh hiểu anh thì anh cũng như tôi. Tôi hiểu tôi thì tôi cũng như anh.
Tại sao thầy nói vậy? Tại sao mình hiểu mình á, thì mình thấy mọi người cũng như mình. Tại sao vậy? Biết tại sao không? Tại vì nó không có sự khác biệt. Thầy nói vạn vật đồng nhất thể. Vạn vật đồng nhất thể là ai cũng giống như ai vậy thôi. Maître a dit que si tu comprends toi-même, t'es comme moi. Et si toi tu comprends toi-même, t'es comme moi. C'est nous sommes tous pareils. Nghĩa là mình giống nhau hết. Mình không có gì khác nhau hết. Vạn vật đồng nhất thể là cũng thấy khác nhau vậy. Nhưng mà nó cũng cùng chung. Cùng chung cái gì? Cùng chung một cái luồng điển, một phần hồn, một cái điểm linh quan chiết từ Thượng Đế xuống đây, là mọi người đều có một cái điểm linh quan ở bên trong hết. Cái đó là như nhau, không có ai khác nhau hết. Nhưng mà phải đầu thai vô, nhập vô một cái xác khác nhau, tùy theo cái trình độ tiến hóa mà có một cái xác khác nhau. Được không? Chứ thiệt ra bên trong là cũng là một phần hồn, là một cái điểm linh quan. Làm con người á, thì cái điểm linh quan nó gom tụ, còn con thú á, thì cái điểm liên quan đến nó bị phân tán gì thôi, thì cũng như nhau hết, là đồng nhất thể, vạn vật đồng nhất thể. Tous les êtres font partie du même corps, ça veut dire qu'on a tous une même âme, on a tous, nous sommes tous une âme scindée de Dieu. En tant que être humain, on a une âme scindée mais qui est reconstituée intégralement. Au niveau des animaux, c'est désintégré, comme au niveau des moustiques, c'est désintégré. Il faut qu'ils rassemblent toutes ces énergies pour constituer une âme complète. Mais c'est tous une énergie de Dieu, scindée de Dieu. Ça veut dire qu'on est tous pareils. Si on arrive à comprendre le fond de soi-même et son origine, on est tous pareils. Nghĩa là mình giống nhau hết, chứ mình không có gì khác hết. Nó khác nhau là khác cái thể giam cái phần hồn mình, nó khác nhau thôi. Chứ cái gốc của mình là giống nhau. Mà khi mà mình hiểu được cái đó thì mình thấy người này cũng như người kia. Lúc đó mình mới có cái thức bình đẳng. Ce n'est qu'à ce moment-là, le Bouddha, comme il a vu ça, il applique le principe d'égalité envers tout le monde. Cho nên ông Phật, ông mới áp dụng được cái thức bình đẳng đối với mọi người. Ông thấy mọi người như nhau, không có khác nhau. Lúc đó mới có cái thức hòa đồng, cái thức bình đẳng, là tại vì ông thấy được. Thì lúc đó ông Phật Thích Ca mới nói nhân nhân giai thành Phật. Thì ông nói ai cũng có thể thành Phật như ông, tại ông thấy mọi người, ông trời được cho đầy đủ hết, mà chưa có khai thác ra thôi. Comme le Bouddha Shakyamuni dit que tout le monde peut devenir Bouddha, il n'y a pas que lui seul qui est Bouddha. Mais tout le monde peut devenir Bouddha parce qu'il a bien compris tout ce que Dieu nous a donné, mais parce qu'on n'a pas exploiter à fond jusqu'à devenir Bouddha, c'est tout. Hiểu rõ chưa? Còn hỏi gì nữa không?
Dạ, hiểu rồi.
Nếu mà
còn
mình...
Hỏi
gì nữa?
Nếu em hỏi cái phương pháp mà đang trời đang sao lửa đang trời đang là sao mà âm lên bè xuống là sợ hả?
Tại vì cái mình coi lưỡi răng kề răng là cũng như mình đóng cái cửa nhà mình lại rồi. mình đóng cái cửa nhà mình lại rồi nó khóa cái quyệt hay sao óc nè, không lên bà xuống á, thì nó nhập mình, nó nhập bằng sao óc. Mà mình đóng răng kề răng co lưỡi là nó đóng lại rồi, cái điển nó chạy tròn rồi, nó khó mà vô. Pourquoi les gens qui nous possèdent, ils ont peur parce qu'on met les incisives contre incisives et on tourne la langue. C'est parce qu'en faisant cela, on applique le sceau du Bouddha pour fermer la porte de notre microcosme. On ne peut plus rentrer, ça ferme le chakra derrière. La nuque, souvent, il pénètre par derrière. Et quand on fait comme cela, c'est le sceau du Bouddha et on fait tourner notre énergie et on ferme toutes les portes. Mình đóng cửa rồi, đóng cửa thế gian rồi, đâu có vô được. Thành ra nó ghét. Mình đi lên.
Không mà.
Mình đi
tới. Mà vô mình thì không nói. Yeah. Nhưng mà vô mình không nói, nhưng mà họ vô người ta luôn á. Mà mình to rằng họ vô cũng không được.
Sao không được? Mình đâu có phải ông tiên gì đâu mà không vô được. Vô như thường chứ. Mà vô được chỗ nào nó vô chứ ở đó mà sợ.
Tại vì em không biết chứ hầu cái lúc mà em tới chuyện đây, hầu lúc ông ngồi tới với em á, ông dời á, là ông có như bà xác đó là phải vô hàng ngày à, mà hầu lúc ông quen ông đi vượt biên ông dời rồi ông thăm rồi ông tới thì cái ông muốn tăng cờ lên ông Phật ông cỡ thôi chứ em cũng không biết, em không có em vô đó rồi ông mới bà xác đó bà cứ vô mà bà ngáp lên ngáp xuống mà vô không được, rồi ông nhì răng đang cười một cái là bà xác nó mới nhảy vô, là cái xác nó cái phòng đó nó nhảy vô cái xác đó rồi.
Người ta chuyện người ta kể, chuyện người ta kể thì tôi không có bàn.
Chuyện hỏi lại cho kỹ với đó chú.
Chuyện gì thầy nói á thì mình tin, còn cái chuyện người ta kể là không có tin.
Em cũng biết cái chuyện đó nhưng mà em hỏi tại sao nó có cái phần đó đúng không?
Đó cái chuyện đó nhập này nhập nhiều thường như sợ ai.
Chỉ có mình co răng thì nó ấy thôi.
Mình co bậy bạ nó cũng nhập luôn chứ mình ở đó mà nó không sợ.
Yeah.
Nãy Biên muốn hỏi gì vậy?
Không, nói đâu. Chị Jacqueline bả thang, bả nói bả không soi hồng được thì mình ăn ủi bả, bả già rồi đâu có làm như người trẻ nữa. Thì
làm được nhiều làm thôi.
À.
Donc Biên disait que si Jacqueline tu ne peux pas faire ça, tu fais ce que tu peux.
Oui, mais je voulais te dire quelque chose. Moi, je médite assise à cause de mon genou. Et si je mets les coudes sur la table, en me tenant droite, j'arrive à mettre les pouces dans les oreilles. Mais alors, je suis obligée de mettre... Et là, je peux concentrer, mais je suis obligée de mettre les coudes sur la table parce que c'est moins fort pour les épaules. Tu vois ce que je veux dire? Et alors là, je fais la concentration. Est-ce que c'est valable quand même? J'essaie de m'arranger.
Tu essaies de faire ce que tu peux, c'est tout. Mais l'essentiel, quand plus on vieillit, c'est plus l'invocation qui est importante, tu vois. Khi mà mình lớn tuổi rồi đó, cái niệm Phật nó quan trọng hơn. Si tu as du mal à te confier le soron, essaye d'invoquer les six mots, de t'entraîner vers l'invocation plus souvent.
Ah, mais c'est ce que j'ai fait hier. J'ai fait 2 kilomètres avec mes béquilles et je plaçais Namo Idafat à chaque pas.
Oui, ça c'est une chose, mais l'invocation assise, c'est important. Parce que ça, à ce moment-là, tu vas entraîner tes entités.
D'accord. Et on n'est pas obligé d'être tourné vers le sud pour invoquer.
Non.
D'accord.
Mais okay. Il faut donner l'ordre aux entités. Okay. L'invocation assise, c'est pour éduquer les entités. Parce que c'est eux qui nous retardent. Cái quan trọng của cái niệm Phật ngồi á, là phải ra lệnh cho lục căn lục trần nó niệm. Tại vì tụi nó lôi cuốn mình, nó làm cho mình chậm trễ. Mình có làm gì làm mà tụi nó không tiến là mình cũng không có tiến nổi. Malgré tous les efforts que tu peux faire, si les entités n'évoluent pas, tu ne peux pas avancer. Donc il faut les éduquer à invoquer pour qu'ils te suivent. Sinon, ils ne te suivent pas ton élan. Nếu không lục căn nó không có đồng thanh tương ứng với mình á, thì mình khó mà đi đâu lắm. Mình làm gì nó cũng lôi cuốn mình làm gì làm hồi nó lôi cuốn mình cũng theo nó à. Là mình cũng nghe lời nó à, là mình tiêu à.
Ok.
C'est important d'éduquer les entités, sinon ils t'emmènent où ils veulent. C'est ça le danger.
Ok. Merci, Bao.
Et si le jour où il commence à apprécier la sérénité, il ne demande plus de sortir, c'est déjà un bon signe. Moi, je les oblige à sortir, sinon ils ne veulent pas sortir. Le căn trần của tôi ấy, tôi bắt nó đi bộ chứ không phải nó mỗi cho nó nhà cả ngày nó cũng ở, nó không có thấy vấn đề gì hết. Nó không có thấy, nó không có đòi hỏi mà phải đi ra ngoài. Nhưng mà tôi bắt nó phải đi. Tại vì tới giờ đó là giờ đi bộ. Chứ hồi xưa mình không để ý, mình cho nó nhà cả ngày ở đâu có tốt. Avant, comme je ne faisais pas attention, et eux, ils ne demandent même pas à sortir, donc je ne sortais pas. Mais finalement, ce n'est pas une bonne chose. Il faut les obliger à faire des activités physiques. Et ça, ça devient obligatoire maintenant. C'est-à-dire, à certaines heures, j'arrête tout mon travail et je sors. Avant, des fois, je travaille toute la journée sans sortir, mais ce n'est pas bon. Hồi xưa không biết ngồi làm việc hoài cả ngày, nó không có đòi đi đâu hết trơn. Nhưng mà cái đó không tốt. Tới giờ, bây giờ nó biết là tới giờ đó phải ngưng đi bộ. Đi bộ về rồi muốn làm gì tiếp làm. Thành ra mình thấy nó có cái sự thay đổi, nó bớt cái sự đòi hỏi. Giờ moins de demande.
Như mình làm cái gì mà nó quen ở đâu, ví dụ như giờ thấy dục hay là giờ tiền. Nó quen mấy cái giờ đó rồi, nó là mấy cái đó là càng tròn nó chịu làm hay là sao không?
À, thì nó mình tập cho nó thành thói quen rồi. Thì con... On fait des choses et maintenant on fait de façon naturelle parce qu'on a éduqué à nos entités pour qu'ils aient une bonne habitude. Et quand ça devient une bonne habitude, ça veut dire que les entités ils exécutent les choses de façon naturelle et automatique. Donc ça devient une bonne habitude et on n'a plus à négocier. Khi mà nó thành cái thói quen thì nó nhẹ cho mình. Thì lúc đó mình đâu có cần phải tranh đấu với nó nữa. Nó đâu có mà nghịch lại mình đâu mà phải tranh đấu với nó. Khi mà nó còn tranh đấu, nó còn suối á. Suối bỏ không làm hay là dời lại là nó chưa có chịu. Là mình phải dạy cho nó vô khuôn khổ để cho nó thành một cái thói quen. Khi mà nó thành cái thói quen rồi thì nó nhẹ cho mình hơn. Khi mà thành thói quen tốt thì nhẹ cho mình hơn. Hồi xưa mình thả nó thành những cái thói quen xấu. Thì bây giờ mình phải dạy nó lại có những cái thói quen tốt quá thì nó nhẹ cho mình hơn. Avant, on éduquait des mauvaises habitudes à nos entités. Ça nous perturbe. Maintenant, on leur éduque des bonnes habitudes. Et ça nous allège. Gì cũng là thói quen. Tập từ từ đến nó cũng quen chứ không có gì. Mà mình không có làm điều thì nó không quen. Rồi còn gì không?
Em bảo cho em hỏi với em bảo.
Ừ.
Ở thiền đường em có một bác đó. Bác nói là bác được vô biệt niệm. Lục căn lục trần lúc nào nó cũng niệm trên đỉnh đầu.
Cái đó là bị gạt. Bị gạt.
Ừ.
Bác nói vậy hả?
À, bác nói như vậy, bác nói trên đỉnh đầu bác mát, rồi lục căn lục trần lúc nào cũng niệm hết. À, nên là em thấy là vô việc niệm, bữa thầy nói là giống như trên đỉnh đầu mình giống như có hào quang, nó sáng thì mới là vô việc niệm, mà sao cái này nó vậy không biết.
Đấy, ông tự cho ông là vô việc niệm thôi, chứ thiệt ra là ông bị lục căn trần nó gạt ông. Nếu mà ổng mà vô biệt niệm là ổng sáng suốt rồi, ổng mở miệng là toàn là tràn pháp ra không. Nếu mà ổng vô biệt niệm thật sự là ổng mở miệng ra là toàn là chân lý như thầy đó, kêu là vô biệt niệm. Hiểu không?
Không. Ổng vô biệt niệm xong rồi ổng ở nhà luôn, ổng không có đi sinh hoạt nữa.
Điều căng trần nó gạt ổng rồi đó.
À. Vậy đó. Mình có nên nói cho họ biết là
ổng gạt không? Khỏi cần, ổng đâu có tin. Lục căn trần nó nắm đầu ổng, ổng đâu còn sáng suốt đâu. Mình nói là lục căn trần nó bác liền.
À.
Để kiếp sau đi tính ha.
Yeah. Tại vì mấy bạn đạo kia nói sướng quá mà em thấy
gì đâu có hiểu gì đâu, không có hiểu gì, nó bậy nó bạ, thiếu gì bạn đạo nói mình vô biệt niệm mà đâu có biết vô biệt niệm là cái gì. Thầy nói niệm vô biệt niệm là giờ phút khắc nào cũng nhớ Nam Mô Di Đà Phật, không có rời một cái giây phút nào hết trơn. Làm sao mà ổng được cái đó? Nếu mà ổng được cái đó là ổng mở miệng ra là ổng thuyết pháp như ông thầy vậy đó. Il y a des gens que, par méconnaissance, par ignorance, ils utilisent les termes spirituels que maître utilise et ils croient qu'ils ont atteint ce niveau-là. Mais les entités, ils sont très malignes. Ils utilisent cette faille pour nous tromper. Pour nous dire, ah, tu as déjà atteint un très bon niveau. Maintenant, tu n'as plus besoin d'invoquer parce que tu invoques en permanence par la pensée. Donc, c'est plus la peine d'invoquer. Donc, c'est facile pour eux. Ils n'invoquent plus, ils font ce qu'ils veulent. Et il y a plein de pratiquants qui se font tromper par les entités. Et la pire des choses, c'est tromper soi-même. La pire, c'est le plus gros péché, c'est tromper soi-même. Et il y en a plein qui se font avoir comme ça. Có nhiều bạn đạo tu không có đàng hoàng á, mà không có học đạo, không có hiểu đạo á. Et bị tụi nó gạt như chơi, nó dắt đi tùm lum. Il y a plein comme ça, moi je connais plein. Ils disent qu'ils ont atteint ce niveau-là parce que Maître, quand il est descendu ici, il a nommé les trois étapes de l'invocation. Il dit invoquer, invoquer fréquemment, et invoquer à l'infini. Et quand on invoque à l'infini, on n'invoque plus, c'est la pensée. Mais la pensée, il est en permanence dans le principe originel du Bouddha, de Nam Mô Di Đà Phật. C'est-à-dire, il lâche jamais. Nous, on ne peut pas, avec notre esprit profane, c'est impossible. Et à ce moment-là, on a déjà l'aura, on est déjà sorti du corps. Lúc đó là xuất hồn rồi. À, quang sáng chói rồi, mới là vô biệt niệm. Còn ở trong cái xác trần trượt, mà vô biệt niệm là bị gạt thôi. Xin đành hẹn gửi kiếp sau. Đấy. Chứ giờ nói ổng nghe đâu, lục căn lục trần nó nắm đầu ổng rồi, sức mấy mà mình nói ổng nghe. Mình có khuyên ổng cũng nghe đâu. Mấy người mà đi tới cái tình trạng đó là lục căn lục trần nó nặng lắm rồi, mình nói gì nói nó không nghe đâu. Khỏi ăn, bây giờ lục căn nó dắt ổng đi về nhà là khỏi cần đi họp, khỏi cần đi niệm, khỏi cần đi học đạo luôn. Khỏe không?
Khỏi cần nghe băng, khỏi nghe băng, giờ nói là lúc nào cũng phải niệm Phật cho đỉnh đầu rồi thôi, khỏi nghe băng thầy.
Hay không? Thấy tụi lục căn trời nó ma giáo ghê chưa? Sùng ma lý nha, les entités. Et maintenant, comme il a déjà atteint un niveau, il n'a plus besoin d'écouter les enseignements de maître, il n'a plus besoin parce que tout est automatique. Donc il ne fait plus rien. C'est la belle vie. Thấy nguy hiểm không? Thấy tu mà không có học đạo là nguy hiểm lắm. Tu mà không có hiểu đạo là nguy hiểm lắm. Là lục căn trần nó có thể lợi dụng những cái mà không hiểu của mình, nó gạt mình. Mình hiểu là lơ mơ, hiểu lờ mờ là nó gạt mình như chơi á. Tội nghiệp quá. Ông mấy tuổi rồi?
80 tuổi rồi. Tu nay cũng 50 năm rồi đó.
Nói vậy, 50 năm mà không hiểu đạo là đó, đi tới cái tình trạng đó. Là pratiquer 50 ans sans comprendre la voie, c'est ça où ça mène. Bị gạt nhiều lắm chứ đâu ít đâu. Cái đó là mấy trường hợp.
Còn thôi. Có cái gì nữa, bảo ấy nó có gì nữa cũng liên quan đến Phật. Sắp đây mấy tuần em cũng gặp bạn đạo ở gần nhà, cũng lâu dạng tôi cũng lâu năm rồi. Anh nói là ông dạy 11 giờ, ông niệm Phật 1 tiếng, rồi là tới 12 giờ rồi ông mới vô thiền. Đó, em cũng không biết nói gì nhiều, em nói anh coi lại chứ giờ thiền là khác, nguồn giờ niệm Phật thì khác. Đó, anh đọc sách cho kỹ đi, sách mới em cũng đưa cho anh đó. Rồi, có thầy có nói giờ đó giờ niệm Phật 1 tiếng không? Em cũng nói gì vậy Phật.
Cái vấn đề ai cũng nói mình niệm Phật 1 tiếng, niệm Phật 2 tiếng, nhưng mà niệm có đúng không?
Dạ, yeah. Yeah, thì đó.
Tout le monde peut dire qu'il l'invoque pendant une heure, deux heures. Ce n'est pas ça le problème. Comment il l'invoque? C'est ça. Coi lúc đó nó niệm như thế nào. Đâu có ai biết mình cần phải kiểm soát cái gì đâu. Đâu có ai biết mình, đâu có ai hỏi ổng cái cách thức ngồi luyện niệm Phật như thế nào, cái ông nói ra là mình biết là ông biết niệm hay không rồi. Ngồi một tiếng nó nghĩ tầm bậy tầm bạ thôi chứ niệm gì. Nhiều người không biết lắm á. Mê lầm trong mê lầm là vậy đó. Dạ, mình chỉ hỏi ông niệm Phật như thế nào là mình biết ông biết niệm hay không à. Chắc chắn là niệm trật. Ngồi một tiếng đồng hồ đâu phải dễ. Ngồi ngủ gục à, nghĩ tầm bậy tầm bạ một tiếng thì dễ. Ngồi niệm Phật một tiếng không phải dễ đâu.
Ê, ông nói là ông ngồi ông niệm biết một tiếng vậy à, để 12 giờ là đúng giờ ngọ là ông sôi hồn là pháp luân.
Nó muốn nói gì nói à. Nhưng mà khi mà mình không biết á, mình muốn nói gì mình nói đâu có sao. Mà thiệt sự nó không phải, thực chất nó không phải vậy. Cái người mà làm đàng hoàng, tu theo pháp lý, vô vi khoa học quyền bí, pháp lý là phải hiểu rõ rệt, phải nghiên cứu rõ rệt. Mà ông vô pháp lý mà hỏi ông cách niệm Phật mà ông nói rõ rệt là thấy tiêu rồi. Vô cái chữ đầu của pháp lý, vô vi khoa học quyền bí Phật pháp không, mà hai cái chữ pháp lý mà không xong là sao mấy cái kia nó đi tới được, làm sao đi tới Phật pháp thanh nhẹ được. Donc les gens suivent la voie du non-être, mais déjà les deux premiers mots sur les enseignements du Vovi n'arrivent pas à étudier et à comprendre la méthode du Vovi, la voie du Vovi, donc ils ne peuvent pas aller jusqu'à la fin. Ça veut dire la légèreté, la pureté. Giờ cho ngồi mấy chục năm cũng vậy thôi à. Bởi vậy mà cái tình trạng đó nó quá nhiều. Cái tình trạng của cái người mà biết học đạo thì nó quá ít. Thầy nói là phải học đạo thì đạo mới thành. Maître a dit, faut apprendre la voie spirituelle pour que se réalise la voie spirituelle. Si on pratique sans rien comprendre, ça sert à rien. On va s'asseoir comme un tas.
Vấn đề là mấy người kia người ta nói cứ khen ổng tu giỏi vậy làm cho ổng hơi lu mà.
À, tại bởi vậy mấy người kia cũng là lu mờ như ổng mà mới khen vậy, mới tin vậy. Tại mấy người kia cũng đâu có hiểu vô việc này ổng nói gì. Thì cũng một lố thôi, nhưng mà chưa tới bị lục căn trần nó gạt thôi. Rồi có ngày chắc cũng bị gạt thôi. Chưa có bị gạt như ổng thôi, nhưng mà cái sự không hiểu của mình, sự bất minh của mình, thì lục căn trần nó có thể lợi dụng bất cứ lúc nào. Cũng như nhiều người giờ người ta nói người ta thở pháp luân thường chuyển bằng ý vậy đó. Khỏi thở đàng hoàng luôn. Mà mình không biết cái trình độ đó là trình độ nào, nguy hiểm lắm. Tại nghe không có kỹ á. Đâu có nghiên cứu kỹ đâu, nghe gốc thôi, biết có nhiêu đó là bị lục căn trần gạt nó dắt đi liền. Khỏi làm luôn. Khỏe không? Vừa khỏi niệm, khỏi học luôn. Chờ chết thôi. Lúc đó mới biết á, lúc ra khỏi thể xác mới biết. Il va se rendre compte au moment où il va quitter le corps par l'âme. Mais c'est trop tard. Rồi, còn gì nữa không?
Dạ, cảm ơn anh Bảo.
Vậy chứ thiền đường mỗi từng hộp để làm gì ạ?
Thiền đường của em thì mỗi tuần hợp lại rồi học lát. Rồi cũng có nhiều bạn đạo nói, có bạn kia nói tu ngồi 5 tiếng một đêm gì tùm lum hết.
Rồi học lát rồi nói gì đó.
Thì học lát thì người ta học ở trên lầu, em không có lên, nhưng mà đều thì cũng học theo cái của thầy đó, nhưng mà
nói gì?
Người ta chắc là không phân tích sâu như của anh được, mà người ta chỉ đọc rồi nói, người này nó phát biểu, người kia phát biểu, giống như là phải chỉ định từng người nhóm nhóm gì đó rồi phát biểu, hiểu làm sao nói như vậy.
Bởi vậy rốt cuộc đâu có hiểu được cái gì mà chính xác đâu, thì cũng như không nói mà những cái mà không có cái gì chính xác thì mạnh ai nấy nói vậy thôi, rồi về cũng vậy thôi. Rồi hiểu sai vẫn còn hiểu sai chứ đâu có thấy mà tiến triển về tâm linh đâu. đâu thấy cái học cái gì mà của thầy dạy mà để cho mình nghiên cứu kỹ mà mỗi ngày mình thêm chút 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 để cho mình tiến đâu. Học vậy thì cũng ngồi chơi cho vui, rồi lát nữa ăn cơm chung vậy vui thôi chứ gì, phải không? Hay làm bếp?
Dạ đúng. À không, thì học trưa, thí dụ như 9 giờ là bạn đạo tới, thì họ ngồi lại rồi người nói này người nói kia rồi xong rồi tới 10 rưỡi là lên sinh hoạt, tới 12 giờ rồi ngồi thiền, tới 1 giờ xuống ăn, vậy đó.
Rồi lại gặp nhau nói chuyện gì?
Có bữa thì nói chuyện đạo, người nói pháp luân thường chuyển, người nói niệm Phật, nói đủ thứ hết, nhiều người nói lắm. Tự toàn là cao thủ, mấy người già già thôi mà, tu lâu rồi.
Tu lâu rồi tưởng mình biết hết rồi hả?
Dạ đúng rồi, nên nhiều người ta nói đủ thứ chuyện hết. Và cũng có nói chính trị rồi nói tùm lum.
Nói đủ thứ chuyện hả? Mà nói chuyện không mình được thì mình nói chuyện ông A ông B.
Thầy cũng có nói đủ chuyện mấy chỗ tu học kia.
Thì nói chuyện ông A ông B đó là vậy đó. Je demande qu'est-ce qu'ils parlent quand ils se réunissent chaque dimanche là-bas. Ils parlent de tout, hein. Si on ne peut pas parler de soi-même, on parle des affaires des autres. Du commérage. Il n'y a rien de concret, de précis, basé sur les anciens maîtres. Donc il n'y a pas une évolution. Ça tourne toujours en rond dans les choses erronées. Quoi. Croit avoir compris, mais en fait, n'ont rien compris. Tưởng hiểu, nhưng mà thiệt ra không hiểu gì hết. Khi hỏi thì mọi người phát biểu theo cái hiểu của mình, đó, nhưng mà không có biết cái hiểu nào là đúng, cái hiểu nào là sai. Đó. Thành ra ra về, đó, người ta còn hoang mang thêm. Người nói này, người nói kia, không biết nào trúng. Hả? Còn se réunit comme ça, et chacun aimé parle de ce qu'il a compris, mais à la fin, on ne sait pas qu'est-ce qui est juste. C'est dangereux. Ça rend perplexe. Hein? Et qu'est-ce qui est juste? Il y a deux réponses. Laquelle est juste? Comment vous faites? Hein? Khi mà mình họp nhau, mà mỗi người nói theo ý của mình, rồi cuối cùng mình không biết cái nào trúng hết thì sao?
Không, cuối cùng thì người ta đọc cái câu của thầy thì là thầy là nói là đúng nhất. Là
nhưng mà chưa chắc gì họ hiểu cái câu họ đọc của thầy nữa. Tại cái câu đọc của thầy nhiều khi đâu phải dễ hiểu. Hỏi họ pháp giới môn quân là gì, có ông nào giải đi.
Cái đó thì họ không giải đâu. Mấy cái câu kệ của thầy thì họ chỉ đọc qua thôi. Bởi còn gì? Thí dụ cái câu hỏi thì hỏi vậy rồi mỗi người hiểu theo cái nghĩa của mình, cái sự tu học của mình thôi. Chứ còn
đâu có tiến bộ được. Ông Phật không để lại biết bao nhiêu chuyện mà mình không học, mình đi nói theo cái sự hiểu của mình không. Mà nhiều khi mình hiểu sai, mình không biết nữa, đâu có tiến bộ được. Thời gian không có lên học với mấy người đó sao?
Không có, em mắc nấu dưới, đâu có thời gian đâu lên học.
Lên học bữa đi.
Như là em học mấy khóa này là đủ rồi thôi, khỏi học mấy đó.
Học mấy cái kia rốt cuộc không biết cái nào trúng cái nào trật, anh nguy hiểm lắm á. Nhưng mà không có cái lời giảng của thầy là nguy hiểm lắm. Mọi người nói theo cái ý của mình, rốt cuộc mình không biết cái nào trúng cái nào trật, mình cũng không biết luôn. Rồi vậy thôi, còn gì nữa?
Dạ thôi, cảm ơn anh Bảo.
Thế là không có gì hỏi hả?
Merci Bảo.
Allez.
Au revoir tout le monde.
Merci Bảo. Chào tất cả bạn Bảo. Chào tất cả bạn Bảo. Cảm ơn
tất cả bạn Bảo. Chào tất cả bạn Bảo.
Chào.
Au revoir. Bonne fête à toutes les mères.
Merci.
Merci.
Bonne fête
à toutes les mères.
Ok.
Allez, au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.